Xin hạnh phúc như vậy tôi nghe một thời kể trong đời tại kỷ niệm tình xa của đường gia đám cô độc trần hạnh xa về khi đêm trầm bạn có một vị trời dung sáng cô thân hào an chiếu giữa sáng tòa kỷ niệm đến nơi bất ngờ đành để thế tôi nghe lòng một bán phương kính bán phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mở hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lâm cao được thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân thần vẫn trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là cố mạnh cao thượng ở chút sơ tên họ công lương chương đã làm chân chánh lương tư tâm là cố mạnh cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo hương liền hồng tạo nói những lời chân chân là cố mạnh cao thượng hiếu thần văn thân thần chăm sóc mờ và con sông bằng nghề lương thiện là cố gắng cao thượng cố thi hành đúng pháp chương minh là nguyên buồn hành vi không nói lầm là cố gắng cao thượng ta lý tâm hiền là sự chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là cố gắng cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thuần hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng tờ hành như vậy không chỗ nào tôi thân ai chưa an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thân Má trên Banh Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính mệnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Tạo khả đạo phi thường đạo, sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh lại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều nữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chỉ thiên đạt vân tập, xin tùy hỷ phước làm được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú lành thai chúng con, thành kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Banh Há, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, đạo khả đạo, phi thường đạo. Chúng con thành kính dạ. Con do chưa thấy ngài trình tỏ giác đẳng trở vào dạ. Con chúng con kính thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay dạ. Đọc kính kinh luôn hả dạ. Dạ cảm ơn vô thường dạ, để cho con xin phép được đọc chánh kinh. Dạ, chúng con cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, thượng tọa có nghe được âm thanh của con, cho con một tín hiệu, con kính dâng bích đến thượng tọa. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh thấy Nguồn Đức Hạnh là dạ, dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, thượng tọa có nghe được âm thanh của con, cho con một tín hiệu ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng ta đại diện Đức Thích Ca Tất Cả Mọi Phật Tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta có một chút vấn đề, đó là liên quan đến tâm dịch. Và nó cũng liên quan đến bối cảnh mà chúng ta gọi là vì tâm linh về ngôn ngữ của giáo lý Vệ Đà hay của bạn là Môn Giáo. Ở trong bản dịch thì có câu hỏi rằng có hay không có sự hiểu biết. Nhưng mà thật ra chữ Vedagu ở đây đó, chỉ cho một cái người hiểu biết. Và do vậy giờ chúng ta nói theo chúng ta nói theo Asidam đó, thì có hành động chứ không có người hành động, và có sự hiểu biết nhưng mà không có một người hiểu biết. Và đơn giản hơn để nhất nghĩa đến chúng tôi nghĩ rằng tạm thời đó, thì chúng ta cứ đọc bản dịch y như là một chánh văn, và sau khi xong thì chúng ta sẽ thường gọi pháp đăng thì giảng sư hôm nay để giảng dạy. Nhưng mà chúng tôi nhắc cái điều chiều rằng bản dịch này có vấn đề, chúng ta chỉ nghe như là để tiếp tục theo bài học. Tuy vậy ở đây thì Vedagu không phải là sự hiểu biết, mà chúng ta nói với người hiểu biết. Thế là ví dụ chúng ta nói rằng ai hưởng quả, ai tạo nghiệp, và ai hiểu biết. Ví dụ như vậy, bây giờ xin quý vị có thể đọc trong đoạn chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ từng một lần yêu bài học ngày hôm nay. Xin mời quý vị.
Dạ, sa thủ chúng con thành kính anh lễ tri ân hiện tại giác đẳng. Con Lực Huỳnh xin được phép đọc trích văn. Tạo quả, tạo thả, đạo phi thường đạo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài, Nagasena có phải sự hiểu biết có thể đạt được? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, theo ý nghĩa tuyệt đối, sự hiểu biết không thể đạt được. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Hello. Dạ, mà mong muốn khai giá, mà mong tâm hải chẳng, mà tâm khai giá, mà tâm khai giá, mà tâm khai giá, mà tâm khai giá, mà tâm khai giá. Cho nên để chúng ta giác đẳng, tâm, tính, cái tình báo của người tư công đức tăng, dạy dạy của người tư công đức tăng. Bữa hôm nay thì mình học một cái đề tài, nhưng mà thật sự thì chỉ dám ngắn gọn vài đặc điểm. Thì trong cái bài học thì chúng ta thấy rằng đạo thì thường đạo, dùng cái từ này để nói thì ở đây thì như là cái từ cái trí tuệ đó, thì chúng ta thấy có trí văn, trí tư và trí tu. Trí có cái trí chứng đắc được đạo quả niết bàn. Và bình thường thì quý vị biết rằng nếu mà nói một phần nào đó thì chúng ta thấy một lúc nào đó chúng ta tục sinh là người thân nhân, một tục sinh là người thân nhân của chúng ta đó là có cái phước duyên trong quá khứ rồi, có phước duyên trong quá khứ rồi thì chúng ta mới có thể chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Vì lúc mà chúng ta phục sinh thì có cái tâm sinh ra cái tâm tâm quả học trí đó, nghĩa là lúc mà mình tái tâm có nhân vô tham vô tâm vô phi đó, thì cái trí tuệ này đó là cái thời gian mà mình tu tập đó thì cũng tu tập cái tâm thiện học trí nhiều lần nhiều trăm lần nhiều ngàn lần, cho đến lúc nào đó mà mình được tái sanh có đầy đủ những cái ba la mật, tái sanh làm người tam nhân thì cái trí này là cái trí thuộc kinh mà mình gọi là cái người hữu phần, người có duyên để chứng đắc đạo quả. Thì khi mà mình hiểu biết như vậy thì mình thấy rằng con người của mình thì trong vòng luân hồi rất lâu, có nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng cái chữ luân hồi mà trong Phật giáo Nguyên Thủy nói đó là luân hồi rất lâu rồi, trải qua bao nhiêu đức Phật mà đi tịch niết bàn rồi mà mình Phật luân hồi. Và đức Phật này cho biết rằng có thể một cái người mà không có chịu tu tập đó thì mình luân hồi không biết đến cho đến lúc nào đó mình sẽ tiến ngộ được, giác ngộ được. Nên cái sự luân hồi đó nó dây dẳng rất là lâu dài, rất là lâu dài. Nên đức Phật này nói về những cái chuyện khổ mà chúng ta tái sanh vào trong địa ngục, chúng ta chịu bao nhiêu cái nỗi khổ kinh khủng, mà những cái nỗi khổ đó thì đức Phật này nói lên, rồi chúng ta sanh làm người chúng ta cũng chịu bao nhiêu nỗi khổ. Nhất là quý vị thấy những người mà họ mình một lúc gần đây mình nghe một số người họ bắt những đứa bé gái mà họ biệt lạc dưới hầm hố rồi họ sống ở dưới đó, những người đó phải nô lệ tình dục, sống kinh khủng đau khổ, họ sống không có thấy mặt trời chắc gì. Thì quý vị thấy những hình ảnh đó, mình thấy người ta kể lại thì rất là kinh khủng. Nhưng mà tất cả những cái nỗi khổ đó thì Đức Phật này nói những cái nỗi khổ mà địa ngục, những nỗi khổ mà xuất sanh, những cái nỗi khổ là ngạ quỷ, đói khát như vậy đó, thì những cái nỗi khổ đó rất là kinh khủng. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật này so sánh một cái người mà một buổi sáng bị 500 giáo, buổi trưa bị 500 giáo, buổi chiều bị 500 giáo. Đức Phật này cầm lên thì nói rằng dù một người mà một ngày bị 1.500 giáo thì cũng không bằng một cái khổ dưới địa ngục. Cái khổ địa ngục nó kinh khủng như cái núi quê bên lá mà. Cái sự khổ của người đó giống như là cái cục đá. Dù người đã bị 1.500 buổi giáo được ví dụ như vậy. Nhưng mà Đức Phật này nói cái khổ đó vẫn ít hơn cái khổ ở trong địa ngục. Hay là chúng ta nói, chúng ta nghe nói là cái khổ của ngạ quỷ đó rất là kinh khủng, chúng ta khát, đói khát mà chúng ta không có nước, chúng ta không uống được, đồ ăn thì không cạn được, mà chúng ta đói khát một cái thời gian kinh khủng, lâu dài như vậy. Thì Đức Phật nghe nói đến những cái nỗi khổ đó thì mình biết rằng những nỗi khổ mình trải qua rất là nhiều rồi. Từ khi nào mình hiểu được những cái nỗi khổ đó mà mình phải nỗ lực tu tập, mình phát nguyện để cho mình chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. Thì bình thường quý vị biết rằng trong cái lời dạy của Đức Phật đó, mình bố thí hay mình trì giới, hay là mình tu thiền, hay là mình cung kính phục vụ hữu phước hay trì phước, hay là tính pháp thuyết pháp hay cả chánh di chiến đó, thì mình đều phải phát nguyện để làm duyên để chứng ngộ Niết Bàn. Bởi vì quý vị thấy trong 10 cái độ ba la mật đó, cái tham thức tham ái là cái chí nguyện độ đó, là mình tất cả mình làm những cái điều kiện gì mình mong chứng ngộ Niết Bàn. Thì chỉ có khi nào mình làm với một sự nghiệp tâm như vậy đó thì mình mới gọi là cái chí hướng mà Niết Bàn đó là chí nguyện độ đó, để thoát ly trong khổ não đó. Thì chỉ có khi đó thì cái chí của mình nó mới được tích lũy, bởi vì cái nhân để chứng ngộ Niết Bàn là cái chí để nhằm tránh sự luân hồi sanh tử. Mà một cái người mà hiểu mình hiểu biết là tuy rằng mình thấy khổ như vậy, mình thấy bao nhiêu sự luân hồi như vậy, nhưng mà mình có tạo phước, nhưng mà mình tạo phước là mình hưởng hết chứ mình không có chứng nguyện, không có nguyện chứng ngộ Niết Bàn. Nên mình thấy có một lúc mà Đức Phật dạy có những người ngoại đạo họ cũng làm phước đó, nhưng mà cái người ngoại đạo họ làm phước như vậy mà rồi họ hưởng hết phước rồi thôi. Còn những người đệ tử Đức Phật đó thì họ tạo phước như vậy, họ nguyện cho mình được chứng đắc đạo quả Niết Bàn, dù là cái phước ở phước thiện nó vẫn trổ thanh cho họ những kiếp làm người, nhưng mà họ trong kiếp làm người đó nhờ cái lời nguyện đó mà họ tích lũy những cái chuyện nghiệp tiếp tục nữa, họ làm những cái chuyện nghiệp tiếp tục nữa, dù cho họ có giàu sang, họ là vua chúa, nhưng họ vẫn có lòng tin với Tam Bảo, họ tin nghiệp quả, họ tạo những cái chuyện nghiệp để họ vượt khỏi cái sự khổ đau luân hồi. Chính vì điều đó nên chúng ta thấy có những lúc mà Đức Phật nghe nói như vậy, như ba chân lý, tuy là vua như vậy nhưng mà làm vị Bồ Tát thì họ ý rồi sẽ thành Phật ở quả địa cầu sao, sau khi quả địa cầu này cái gì. Thì chúng ta thấy rằng những vấn đề đó chúng ta thấy xuyên qua cái hình ảnh Đức Vua Trên Đấy đó, mà thấy quân sĩ đó, quân sĩ mà thấy được quân sĩ làm ngủ đó, mà Đức Phật này hướng nào thì quân sĩ tướng tá của Vua Trên Đấy đều quay qua hướng Phật đó. Thay vì Đức Vua thấy khó chịu, nhưng mà Đức Vua đó suy nghĩ là Đức Phật là một cái bậc thù diệu, những cái người này nè, mình là vua chúa, mình cho họ uy quyền thế lực, cho họ địa vị ở đẳng cấp trong quyền lực trong đất nước này, cho họ vàng bạc ngọc ngà theo báo, cho họ nhà cửa, nhưng mà họ lại kính Đức Phật. Đức Phật cho họ cái gì? Đức Phật cho họ cái chánh pháp, Đức Phật cho để họ biết được họ tu học. Nên Đức Vua chẳng những không có khó chịu mà Đức Vua lại càng quan hỷ nữa. Nên quý vị thấy Đức Vua Ba Tư nó biến mà mỗi lần lại Đức Phật dùng cái lưỡi của mình liếm dưới dưới cái móng chân của Đức Phật. Bởi chúng ta thấy những người mà họ đã có cái thiện nghiệp đó, họ đã có chủng tử để thành một cái bậc đại giác đó. Thì trong cái đời sống những vị này có những cái là cái sự mà quan hệ với cái người tôn kính, những người đáng tôn kính, quan hệ với người tôn kính, đáng tôn kính, chứ không phải như là những người mà tà kiến, họ ganh tị với những bậc thánh, hoặc là họ công kích những bậc thánh, mà ngược lại những vị này là có một cái tâm tìm hiểu, nghe pháp mà hiểu được rồi đó, thì vị này có một cái lòng để kính Đức Phật và có lòng quan hệ với cái bậc đầu tiên của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bởi vì cái trí đó nó được tích lũy, mà mình nói là nó trải qua cái thời gian rất lâu, nên thường thường mình nghe nói là thời gian phát nguyện công tâm, thời gian phát nguyện ra lời và thời gian được thọ trí. Chúng ta thấy rằng đối với các cái vị Phật toàn giác, độc giả hay tinh văn giác, thì chúng ta tỉnh bỏ chúng ta vẫn nghe Đức Phật ngày nói như là vua chuyển giác, vua A Cờ Thế đó, tuy rằng giết cha của mình như vậy nhưng mà cũng là một vị Bồ Tát cái nghĩa là kẻ thành Phật độc giác. Hoặc là chúng ta nghe Đức Phật ngày thọ biến với những vị Bồ Tát mà mang cái thân như là tượng Bà La Di Đà, tượng Bà La Di Đà dưới đi, hoặc là con kỷ dân cúng cái ổ mật đến Đức Phật ngày nói vị đó là vị Bồ Tát, cái thành Phật độc giác ở một cái thời gian. Thì chúng ta nghe những cái việc đó thì chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh này, những cái chúng sanh hữu tình này đã tạo nhiều cái thiện nghiệp công đức, và luôn luôn lúc nào cũng mong mỏi cho mình chứng ngộ được cái đạo quả, chánh đẳng giác, độc giác hoặc là tinh văn giác. Chính vì như vậy nên những cái vị này có một cái trí thấy được cái sự khổ luân hồi, và có một cái trí là có một cái trí nguyện là muốn thoát ly luân hồi, nên vị này làm những cái thiện nghiệp công đức gì này cũng nguyện cho mình thành Phật chánh đẳng chánh giác, hoặc là thành Phật độc giác, hoặc là Phật tinh văn giác, hoặc là thoát ly hết cái phiền não luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy cái trí này đó, nó được tu tập, nó được tu tập với cái người có trí, cái người có tuệ, người có tâm, người có cái sự hướng đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải là người không biết và không chịu, không có tinh tấn, không có lòng tin, mà những người phải có tinh tấn, có lòng tin, có trí tuệ, có chịu, có biết, có thấy nghe và có sự suy tư nhiều lần. Nên cái trí tuệ đó chúng ta thấy rằng nó ở trong cái sở hữu đó, thì chúng ta cái sở hữu trí đó hợp được với những cái hợp trí, còn những tâm thiện ly trí thì sở hữu trí thì không có hợp. Nên nhưng thường thường chúng ta thấy rằng làm thiện nó có thể làm thiện ly trí, có thể là hòa hỷ hòa xã, có thể là vô trợ hữu trợ, nhưng mà những cái tâm thiện hợp trí đó thì phải làm với cái ý nguyện cái sự khổ. Và tuy là những cái thiện gì mình phải làm, nên quý vị thấy một người mà tu tập đúng đó, thì dù là biết đời là vô thường, nhưng mà người này vẫn nỗ lực để tạo phước. Tạo phước là để trả đi cái tham ái hiện tại của mình có. Ví dụ một cái người mà biết tham ái, họ không giữ giới được, họ không có giữ giới được, họ uống rượu, hoặc họ tà dâm, họ sát sanh, họ nói dối, họ tạm cái hạt giới do lòng tham nó thúc đẩy họ. Còn một cái người mà khi mà họ biết được họ giữ giới đó, để ngăn chặn cái lòng tham họ, hay họ bố thí họ cũng ngăn chặn lòng tham của họ, hay là đi nghe pháp họ cũng ngăn chặn lòng tham của họ, hoặc là cung kính phục vụ họ ngăn chặn cái lòng tham hay cái tham mạng của họ, hay cái tạp kiến của họ. Nên quý vị thấy cái thiện nghiệp đó làm đó, với cái ý nghĩa là có trí đó thì để ngăn chặn cái lòng tham, còn cái thiện mà ly trí đó thì không thấy được cái điều này. Nên quý vị thấy một cái người mà làm thiện ly trí đó, được ví dụ như những đứa nhỏ để mẹ cho ăn kêu bố thí cúng dường thì bạn thì là bố thí thôi. Hoặc là một số người là họ không có trí tuệ, là họ biết đời này đời sau có phước có quả của phước, mà họ chỉ thấy người ta làm, họ làm và họ làm truyền thống gia đình, họ làm theo cái lời sắc tánh của vua chúa, hoặc là cái lời khuyên của ai đó, mình ráng cho những người nghèo khổ họ cho như vậy, nhưng mà họ không bao giờ có nghĩ rằng cho để diệt trừ cái lòng tham của mình, họ hiểu được như vậy. Nên những cái người mà họ có tâm thiện hợp trí đó, họ biết rằng mình tu tập để diệt trừ cái lòng tham, mình phát khỏi lòng tin. Nên trong cái sự bố thí hay là cái sự làm phước của họ đó, họ đều có cái trí như vậy. Thì chính cái trí này đã là một cái mà Đức Phật kể là do có cái tác ý, do tác ý chân chánh, do tác ý khéo léo, do nguyên lý tác ý mà trí sanh khởi. Cái trí không phải là tự nhiên sanh khởi. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật này nói những cái người mà ngoại đạo họ không bao giờ biết được cái gì ngọt của dục, của quả nguy hiểm của dục, của quả của dục. À, trừ khi nào vị chánh đẳng giác là đệ tử vị chánh đẳng giác, à, hoặc là ai đó nghe từ ai vị này thuyết giảng để biết được cái vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục, quả của dục, tất hay là cảm họ cũng vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật này, ngày cho chúng ta biết rằng một cái người mà có trí để hiểu biết được cái sự sanh tử luân hồi thiền điên của sự đau khổ vô cùng tận ở trong các cái đọa xứ mà mình khó có thể nào mà mình có thể nhớ cho hết được, và mình cứ coi như là Đức Phật này nói là những chúng sanh mà không địa ngục, như là địa ngục Đoàn Giai, hoặc là những cái địa ngục mà phẫn cho nóng, hoặc là địa ngục mà đồ tháng, là những cái địa ngục mà dao kiếm đâm chém mình, những cái địa ngục mà lửa cháy mình, đốt thân mình, thì những cái hình ảnh đó nó đau khổ kinh khủng đó, nếu mà mình ở trong những cái đó. Thành ra như khi mà Đức Phật này nói những người mà họ có cái trí, nhưng mà cái trí mà để chứng đắc đạo quả là một cái trí tuệ đó, được nâng lên từ cái trí trong tâm thiện hợp trí, từ cái trí mà biết được cái khổ luân hồi mà mình thường thường mình cái khổ của danh sách ngũ uẩn, cái khổ của thanh già đau chết, cái khổ của không có tội nguyện, không có được lúc nào bị nô lệ cho tha mã, lúc nào tất cả đều từ bỏ tất cả, và luôn luôn đó thì chúng ta nó không bao giờ biết đủ các dục. Bởi vì những cái dục lạc đó là như vậy, nên chúng ta thường bị tha mã. Chỉ có khi nào có trí sanh lên thì trí mới thấy được cái điều này, và luôn luôn lúc nào để tạo mà cho đến cái trí nó thuần thục. Nên mình thấy người mà cái trí thuần thục là từ cái việc bố thí cúng dường, từ cái việc tạo tập mà đó, để cho một kiếp nào đó mình tâm làm người tâm nhân, mình tu đúng theo chánh pháp, mình tu thiền chỉ thiền quán, rồi mình thành cái thiền này để mình chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, và mình hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Chứ còn sai lầm cũng không đúng. Nên khi mà mình thấy được điều này đó, là khi mình có được cái phước ba la mật, có cái trí để trong quá khứ, rồi thì mình cái trí hiện tại nỗ lực tu tập nữa, cái trí đó nó tại trên cái đề mục quán tưởng danh sắc, để thấy được cái danh sắc này nó thanh diệt, và cái sự thanh diệt này nó là cái sự khổ đau, và tất cả cái sự khổ đau này nó đều là như vậy, và chúng ta nó không có một ai nó thoát khỏi cái quyền lực của sự khổ đau này, dù trong tam giới này, dù là trời người, dù là xuất sanh ngã quỷ, thì cũng vẫn nằm trong cái sự tâm diệt này, chứ không thể nào thoát khỏi được cái sự khổ đau này, chứ không thể thoát khỏi được. Từ đó thì mình mới thấy rằng cái trí mà Đức Phật nghe nói, nếu mình nhìn vào cái thất tình đó, thì mình thấy có một cái gọi là một cái tình đó là đạo phi kiến tình. Tuy là mình thấy những cái hiện tượng đó, những cái hiện tượng đó mình coi là mình tưởng đâu là mình đã thực hành đưa đến rồi, nhưng mà thực sự ra đối với Đức Phật thì ngài biết rằng những cái sự tu tập này có đó, thì mình phải quán thấy được cái tướng vô thường. Nếu mà mình tu tập có hào quang đi, hay là mình tu tập mình có cái thân kỹ đi, hoặc là mình tu tập mình thấy được có sự tịnh, cái sự tịch tịnh đi, hoặc là mình thấy được cái sự sáng giải đi, hoặc là mình thấy mình có sự tinh cần đi, mình hoặc là mình thấy có sự an lạc, hoặc là mình thấy có cái trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này là mình không có theo chiều hướng trí quán tưởng danh sắc, quán tưởng vô thường, nên cái trí mà cho mình suy xét cái chuyện kia như vậy, cái mình tự ra mình không hiểu được ở trong cái trí đó, thì nó có những cái trí mà làm cho mình chạy theo đó hoài, mình không thấy được cái tướng vô thường, khổ vô ngã. Nó là do cái sự thanh tịnh của tâm mình mà nó phát sanh lên, hoặc là cái sự ước niệm, là cái sự chánh niệm, hay là thành tạ, hay là pháp ái, đó là những cái mà trong cái gọi là cái sự thực hành của mình, nó có cái gọi là đạo vi đạo vi kiến tịnh. Tuy là mình thấy cái đó là một cái người mà tu chính được, nhưng mà đối với các cái vị khác giác ngộ đó, thì thấy được cái đó nó không phải là cái sự giác ngộ, chúng ta thấy như là ngày Anuruddha hay đó, ngày ngồi thiền đó, với thiên nhãn tường tận ngày có thể thấy được cả ngàn thế giới, ngày thấy cả ngàn thế giới, ngày thấy những chúng sanh nó tâm cái này tử chỗ kia, nhưng mà ngày thầy vẫn chưa có giác ngộ được. Thì chúng ta mới thấy rằng là tại sao đó ở trong cái đạo Vị Đạo kiến tịnh đó, nó nói đến những cái sự thanh khởi của mình, nhưng cái trí đó nó tương ứng với trong cái thiền chỉ gì. Nên quý vị thấy có những người mà họ đạt được là những cái loại thành công đó, một thân biến là nhiều thân biến, một thân đi ngang con đường mọi dắt, đi trong nước chợ con chìm, đứng trên hư không không có rớt xuống, như con chim mà bay trên hư không này, hoặc là dùng bàn tay của mình rời mặt trăng, những cái vật thực quan thần như vậy. Nhưng mà đó là cái năng lực của cái thành công do thiền chỉ mang lại. Và những cái điều này chúng ta thấy những vị thần tiên kia kia, những vị có thành lực đó vẫn có thể làm được, như là thần Rahu, là thần Atula, nó vẫn làm được những chuyện này. Nhưng mà đối với mình mà là con người đó, mình tu tập mình đạt được cái đó thì mình thấy cái đó nó là một cái gì đó rất là khó có được. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật biết là những cái điều đó là những cái chặng đường trải qua, và những cái chặng đường đó nếu mà những cái tính tâm mà không có vượt qua được đó thì giống như mà làm khúc cây nó vào cái cồn cạn, và nó dính ở trên cái cồn cạn đó, có nghĩa là người đó do bị dính vào những cái mắt thành tâm, hoặc là do dính vào những cái sự âm, những cái sự niệm di niệm này, những cái chánh niệm này, và những tính tâm đó không có quán đưa cái tâm một quán này đoạn trừ cái tham ấy. Bởi vì cái tham á, quý vị thấy là nó ở cái hình thức này cái hình thức kia, nên thường thường quý vị thấy một cái người mà tu thiền mà biết được đó, khi mà mình có những cái hiện tượng mà nó thanh khởi lên đó, là do mình định tâm vào một cái đề mục, nó khắc tâm lên những cái hào quang. Thì nếu mà mình cứ ngồi mà mình để mình coi những cái hào quang này, nên thường thường quý vị thấy ở trong những cõi tạm thiên như là tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên đó, là trong cõi nhị thiền, hoặc là tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, trong cõi tam thiền. Thì những chúng ta đó họ có những cái hào quang nó ít đó thì gọi là tiểu quang thiên, mà cái hào quang nó nhiều gọi là vô lượng quang thiên, hoặc là cái hào quang đó nó biến mạng ra gọi là biến tịnh thiên, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên. Rồi cái hào quang mà không sạch đó, như là tiểu tịnh tinh, cái hào quang nó không gần mà ít đó thì gọi là tiểu tịnh thiên. Vô lượng tịnh thiên là cái hào quang nó không gần nhưng mà nó nhiều. Rồi biến tịnh thiên là cái hào quang nó không gần nhưng mà nó tủa nó nhiều hơn nữa. Thì quý vị thấy rằng những cái người mà họ đắc thiền thì họ sanh về làm những vị phạm thiên có hào quang như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài biết rằng họ sanh lên đó, nhưng mà vì họ còn ái sạch, là ái còn những cái hào quang ánh sáng đó, nên họ sanh vào những cái cõi đó. Nên khi mà mình tu thiền mà mình biết được cái đạo thì đạo chứng tịnh do cái trí tuệ mình thấy được đó, thì mình sẽ thấy được cái hào quang đó, thì các cái phạm thiên có những hào quang này. Nhưng mà cái hào quang này nó chỉ là một cái loại thành thông, một cái loại do cái năng lực thiền định mà nó có lại. Nó chỉ là một cái giai đoạn thanh tịnh của tâm mà nó phát sinh ra được cái hào quang. Hoặc là cái pháp thủy, quý vị thấy một cái người họ tu tập đó, do cái định tâm của họ phát thành cái ý lạc đó, thì cái pháp thủy đó, nên bình thường quý vị thấy những vị thần tiên họ cũng có chi ý để đối được với tâm độc cái. Thì một người mà khi mà tu thiền họ mà họ không có tu thiền quán, họ tu thiền chỉ, họ đạt được cái pháp thủy này, có nghĩa là họ có hải điều hỷ xung mãn hỷ sanh na hỷ điều đại hỷ hoặc là chính tâm hỷ xung mãn hỷ, thì những hỷ này phát sinh cho họ giống như là những cái trạng thái vui của tâm mà do các vị thần tiên đạt được. Nhưng mà nếu người đó mà không có cái trí, không có trí để đưa ra cái tâm để quán xét, chẳng pháp là hữu vi do phi tư tác thành. Hữu vi là do mình tu tập cái đề mục, do phi tư tác thành là do cái tâm thanh tịnh của mình nó phát thành những cái hào quang, những cái tịch tịnh này. Thì nếu mà mình không hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ dùng cái tâm của mình trụ lại ở đó. Và khi mình trụ lại đó thì mình vẫn đến lúc cuối cuộc đời của mình là cái tuổi thọ chấm dứt, và mình hiểu được cái chuyện chuyện này, mình tâm được quả thẳng thiên. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái người có trí đó, như Đức Phật là một trí trí tế, thì biết được cái hào quang hay cái tịch tịnh này, hay là cái sự tinh cần một người mà tu tập đến một mức độ nào đó thì do cái tâm lực mạnh đó, sự tinh thần tinh tấn của người đó, nhưng mà tinh thần tinh tấn để ở trong những cái thiền chứng, ở trong cái thiền định, nên quý vị thấy một người nhập thiền có thể là họ nhập vào một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, một tuần lễ họ ở trong cái thiền lạc đó, rồi họ thả thiền lạc là họ cũng vẫn thể thả. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật thể biết được cái vấn đề này, nên ngày mới nói đến cái đạo phi đạo phi trí tịnh đó, là tuy rằng nếu người đạt được giải thoát đó, người đời hãy vượt qua cái đạo phi đạo phi trí tịnh này, tuy rằng thấy nó là như vậy, nhưng mà cái trí này là cái trí ở trên cái phương diện thiền chỉ thôi, cái trí trên phương diện các cái loại thiền hiện thế hoặc là các cái trạng thái thanh tịnh của tâm mà nó mang lại những cái trạng thái này, hoặc là cái sự an lạc. Mình thấy một cái người mà đạt được sự an lạc này, nhưng mà nếu người đó không thấy được cái thời gian dù an trú ở trong thiền như vậy, nhưng mà cái sự an lạc cũng chỉ mang lại, nhưng mà rồi mình phải chết, không có một người nào không chết. Mà nếu mình giữ được cái an lạc đó thì mình tâm diệt nghĩa gọi tạm thiên do cái thiền chính thôi, chứ không phải là do cái trí tuệ để thấy được cái sự chấm dứt luân hồi, thấy được cái sự tha mãi ở trong thiền thiền chính, nên gọi là thiền gọi là ái sắc. Ái sắc là ái về một thiền, những cái trạng thái an lạc trong thiền. Còn ở đây mình thấy có trong tất trong những cái đạo vị đạo tiến chân tịnh nó thì nói đến trí tuệ. Bình thường mình vẫn biết là cái người mà tu thiền họ trí, cái trí là trong thiền thôi, chứ không phải là cái trí ở trong cái thiền quán để đoạn trừ cái tham ái. Nên nó một cái người mà có trí, nhưng mà cái trí đó nó ở trong cái thiền chỉ. Trí đó là một cái sự kiến tạo trong thức và nhập các tình thiền, chứng và tu các tình thiền. Thì cái trí này nó chỉ ở phương diện đó thôi. Còn cái trí mà Đức Phật này nói để chứng ngộ đạo hoàn toàn, thì cái trí này nó phải thấy được cái danh sách này, nó thấy được cái sự luân hồi rất lâu rồi. Và trong các cảnh giới này, dù chúng ta nào còn tha mái, dính mắt trong ái sắc ái dục hoặc là ái sắc ái dục hoặc là ái vô sắc, thì chúng ta nó vẫn còn phải bị đánh sắc. Còn cái trí mà trong thiền chỉ là trí ở trong cả sự chứng. Còn niệm thì quý vị thấy rằng niệm là cũng là một cái chính, ấn chính trong thiền chỉ. Nhưng mà niệm này chỉ là ở trong cái đề mục niệm tóc, cái đề mục tăng đỏ tăng già đến nước lý do tăng lương tóc, hoặc là từ bi nghĩ tả, hoặc là những cái đề mục tử thi ở đây dính liền vào những cái đề mục hài cốt, đề mục tứ đại, nhưng mà họ không có chuyển cái tâm để chứng đắc được đạo quả. Nên những cái ít niệm này là chỉ niệm trong những cái sự an trú trong các cái tình tiền thôi. Hoặc là ở đây thì chúng ta thấy có cái hành xạ là có cái tâm quân bình, có trạng thái quân bình, thì chúng ta thấy một cái người mà họ chứng thiền, họ ra khỏi thiền thì cái tâm họ còn cái sự xạ, họ làm hay các cái việc đó là không có quan trọng nữa, mà chỉ có cái thiền chính họ an trú thôi, họ có trạng thái xạ và ngũ thiền, đấy là ngũ thiền của xạ đó. Hoặc là pháp và ái đó là ưa thích những cái pháp mà còn dính líu ở trong các cái thanh thủ, chưa có phải là dễ dàng dễ chắc ngồi vậy thôi. Thì như vậy nên quý vị thấy một cái vị mà có trí tuệ đó, để mà biết được từng tử đó, mà vượt qua được những cái trạng thái do cái trí tuệ được tu tập dựa trên cái lời dạy của Đức Phật, đó là cái tuệ văn, đó là mình nghe Phật pháp và mình hiểu các cái pháp bổ vi, các cái cảnh giới, rồi biết được các cái sự an lạc trong các cái thiền chứng, các cái cảm thọ mà Đức Phật gọi là cái vị ngọt cảm thọ, đó là các thiền chứng. Nguy hiểm của cảm thọ đó là bị hoại thiền, rồi cái bậc trí thì thấy được cái bảy mình chặt bậc trí, dù là đã chứng đắc được các cái tầng thiền, nhưng mà ngài vẫn hướng đến cái sự chứng đắc sự lộ tỉnh không, hay là lộ tỉnh mình đã chấm dứt những cái lậu hoặc thiền nào mới thực sự là sự chấm dứt luôn rồi. Nên thường thường quý vị thấy lục thông hay là bát thông đó, thì có nhiều chi kể đến cái lậu tỉnh thông, mà hệ có cái lậu tỉnh thông nó lại lậu hoặc thiền nào hết. Còn những cái chi nhãn thông, chi dị thông, tha thông, thông túc thông, hoặc là phần thông, hoặc là ý quá thông đó, thì đều là những cái ứng chứng của do thiền chỉ mang lại. Còn cái thiền quán thì mang lại cái sự đoạn từ luân hồi thôi. Như vậy thì quý vị biết rằng hết luân hồi đó là vị này không còn nương giá trong ba cõi. Còn một cái người mà còn nương giá trong ba cõi thì Đức Phật thể biết rằng những vị đó còn thánh hữu. Những cái vị đó là những vị thánh hữu tộc, chứ phải là những vị thánh vô lậu. Còn những cái vị mà chứng đắc thiền thì tùy theo những cái vị mà vừa chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền. Còn nếu không chính được các cái đề mục đó tương ứng lên đó, chúng ta thấy đối với Đức Phật hay đối với đạo Phật đó, Đức Phật ngày tuyên bố rằng nếu một cái vị đệ tử của Đức Phật đó cũng như là gặp cái bài kinh Bát Thành gia chủ Đức Tánh á có đi hỏi ngài Ananda đó, ông tìm một con đường giác ngộ thôi, nhưng mà ngài Ananda ngày chỉ đến 11 con đường, ở trong đó có những người chứng được sơ thiền rồi quán cái pháp của vi rồi chứng đắc được đạo quả, vị này sẽ còn luân hồi nếu vị này tâm về tội tội phạm thiên đó, vị này sẽ tình tự liên tục niết bàn luôn, không phải trở lại nữa. Rồi chỉ có nhị thiền, gọi tam thiền, gọi tứ thiền, gọi và những cái thiền từ bi hỷ xã đó, thì những cái người đệ tử của Đức Phật tu rằng tuy là tu chính những cái thiền này, nhưng mà vị này đưa tâm quán rồi chứng đắc đạo quả, trở thành những cái vị thánh, rồi sanh về cõi đó, rồi những vị đó tình tự liên tục niết bàn luôn, không có trở lại cõi cõi này nữa. Thì ngài Ananda ngày trình bày rất là nhiều con đường, rất là nhiều con đường, thì gia chủ Thích Tánh Má mới mới quan hỷ rằng chỉ cần một con đường thôi, một cái nhà trái, chỉ cần một cửa ra thôi là đã có được cái nhà trái đó rồi, mà có đến 11 cái cửa như vậy thì dễ dàng để thoát ra cái ngôi nhà trái này. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái điều mà Đức Phật ngày giảng đó, thì ngày giảng thì những cái vị đệ tử Đức Phật như là con gia Ananda, dù Đức Phật kiến tịch Niết Bàn rồi, gia chủ Đức Thánh Má này có đến hỏi thì Đức Phật ngày Ananda này trình bày như là Đức Phật này liên tiếp gì đó, có nghĩa là làm cho người ta chính xác được thiền chứng, là cái tự thiền chứng đó chuyển qua cái tệ quán để chính xác đạo quả. Mà cái tệ quán này chỉ khi nào có một vị chánh đẳng giác ra đời nói về pháp giới này, nói về các pháp hữu vi, nói đến sự luân hồi nhân dẫn, nói đến cái tuệ quán vô thường khổ vô ngã thì chứng đắc niết bàn. Còn những cái thời kỳ mà không có Đức Phật thì chúng ta vẫn chứng được các trường tiền, vẫn luân hồi trong các cái thanh tụ. Đó là cái ý nghĩa mà cái trí tuệ đó nó phải do một cái sự hiểu biết mà của vị chánh đẳng giác tiên tiết và các cái chúng hữu tình, những chúng sanh đó nghe được như vậy và làm những cái chuyện gì công đức với ước nguyện là để tránh luân hồi. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày với tôn giả Sa Đế Tà hỏi thì Đức Phật ngày nói có nhiều người họ tạo phước, họ giữ giới, họ tu thiền, nhưng mà họ sanh về cõi đó rồi họ lại luân hồi xuống cõi này rồi họ lại rơi vào cõi khổ. Nhưng mà đối với đệ tử của Đức Phật thì họ những cái vị đệ tử của Đức Phật vẫn tái sinh vào những nhàn giảm thành, vẫn sanh vào những cõi phạm thiên, nhưng mà những cái vị này đưa tâm quán chế và kiểm soát đạo quả lên khác với ngoại đạo như vậy. Thì chúng ta thấy rằng khi qua những cái lời của Đức Phật ngày là một vị chánh đẳng giác này có cái trí tuệ và ngày dạng dạy cái trí tuệ đó, thì chúng ta thấy và chúng ta quan sát cái các pháp của vi để chuyển thành cái đề tài vô thường khổ vô ngã, thấy được cái sự luân hồi danh pháp của chúng ta đã rất lâu rồi, đã luân hồi rất nhiều rồi mà chúng ta chưa biết nhập đạo quả của đầu quần, chứ đừng nói đến đạo quả a la hán. Thì chính vì như vậy á, mình chỉ có hiểu như vậy đó thì mình thấy cái trí tuệ này đó, không phải là như là người ta nghĩ rằng dễ dàng mà có được, mà nó phải là một cái sự hiểu biết sâu xa nó mới tạo thành cái chứng trí, nó tạo thành cái trí nguyện để tránh được sự luân hồi, tiêu đốt cái sự sanh tử. Chứ còn nếu không thì chúng ta vẫn tiếp tục phải sanh tử rất nhiều cho đến không biết cho đến lúc nào. Bởi vậy một vị chánh đẳng chánh giác mà muốn độ ai đó thì điều quán chúng ta có duyên, và cái duyên giác ngộ đó chúng ta nó phải có, thì Đức Phật ngày mới triển khai để cho người đó ngộ nhập được Phật duy kiến. Chứ còn nếu không thì chúng ta không có thể nào mà chiến ngộ được. Nên một điều là chúng ta thấy Đức Phật ngày độ những người hữu duyên, ngày cho chúng ta biết là người hữu duyên là gì, người đó đã có cái tâm để chiến ngộ được Niết Bàn và có được những cái thiện pháp đầy đủ để chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn. Là vị này vượt khỏi thường kiến đoạn kiến, hoặc là vượt chắc ra cái bờ này bờ kia, là không còn dính mắc vào những cái sự kiến chấp và kiến chấp kiến giải theo khỏi thông thường của tâm giới, mà vị này phải có những thấy của bậc thánh, có cái chi kiến để chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. Thì cái bài học hôm nay đó, thì cái đề tài thì quý vị thấy nó rất là ít chữ, nhưng mà thật sự ra thì nếu mình giảng dạy ra thì nó có nhiều cái đề, nhiều cái điều để mà chúng ta bổ trẻ thêm nữa, chứ nó không phải chỉ là mình như đây. Nhưng mà một cái người mà biết được đó thì mình sẽ thấy được cái trí tuệ đó, thì chỉ có khi nào mà người này thấy được cái sự khổ của danh pháp, người đưa tâm quản các cái danh và sắc này cái tự đi đứng nằm ngồi, cái tự sinh hoạt của chúng ta đó đều là nằm ở trong cái trạng thái cắt nó của vi, nó luôn luôn nó có từ có mặt và luôn luôn bị tan rã, và nó luôn luôn nó bị có cái vị ngọt nên những chúng ta bị đam mê, nó luôn luôn có cái nguy hiểm nên được thánh thấy được như vậy. Bất luận là trong danh sách trong nghiệp dục này thì Đức Phật này cũng đều nói có vị ngọt, chính cái vị ngọt nó làm chúng ta đam mê, mà bậc thánh thì thấy cái vị ngọt đó chúng ta đam mê rồi thấy được nguy hiểm của cái vị ngọt đó cũng có, và bậc thánh đã thoát ly ra được như vậy, đó là bậc thánh. Còn thường thường chúng ta nó thì bị cái vị ngọt của dục, của sắc hay là của cảm thọ mà chúng ta nó không có vượt qua được. Trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn Đức Phật này đã tuyên bố như vậy, thì chúng ta cũng từ ở đó mà chúng ta thấy có cái trí của một vị trí đã thấy được như vậy, và những chúng ta hay là những người nào đó mà có lòng tin, có lòng tin và có cái trí tuệ nơi Đức Phật, tôn thờ nơi Đức Phật đó, thì vị này thực hành và vị này thực hành một cái cách thực hành đúng như là càng thánh thì duyên lành đó, một lúc nào đó vị này sẽ tiến ngộ. Còn ngược lại nếu không thì vị này cũng vẫn tiếp tục dây dẫn các cái thánh hữu, nếu vị này không thấy được những cái điều đau khổ này mà chúng ta đã tạo những cái ác nghiệp, có thể bị đọa địa ngục suốt một kiếp trên đất như là tôn giả Devadatta, thì chúng ta thấy rằng cũng tăng đang gặp Đức Phật, nhưng mà vì danh lợi chia rẽ tăng là một Phật giải ma hoặc làm rất nhiều ác nghiệp, tuy rằng là được xuất gia cũng có thành công, cũng tập được mắt tiền cũng có ngũ phong, nhưng mà ngược lại các cái loại thành công cũng bị hoại, cả cái cảnh giới tăng vào nhân loại và chư tiên cũng mất, và tăng vào địa ngục một thời gian rất lâu như vậy. Thì chúng ta thấy rằng không dễ gì một cái người mà có cái trí để thanh lên được cái trí này, bởi vì chúng ta thấy có nhiều vị mà Đức Phật nghe kể lại là họ có thể kiếm được các loại tiền định thành công, nhưng mà họ cũng không có trí để thấy được cái điều này. Chỉ có khi nào thấy được cái điều này họ mới bỏ được tà kiến, họ bỏ được cái tham ái, họ bỏ được cái thân phận và để từ từ họ tránh được cái chi mê. Chứ còn nếu không có cái trí tuệ để thấy được cái trí tuệ này thì người này luôn luôn vẫn bị tham ái, thân phận và chi mê chi phối trong cái đời sống thân khẩu ý của người đó, và bị đó luôn luôn tạo những cái việc làm khác với người mà hiểu biết được các tướng vô thường, nên cái tâm tả có đối với cái người này và thấy được cái sự khổ luân hồi. Nên vị này thật sự là cái người có trí tuệ để thấy được cái sự khổ luân hồi. Bài học hôm nay thì con xin trình bày, với như là trình bày bây giờ thì xin gọi tiếp tới trận điện thoại nhất đẳng để chúng ta đặt câu hỏi và được chị Lan trả lời. Con xin chấm dứt buổi giảng hôm nay cũng như là trình bày. Xin gửi nhất là cho chúng ta.
Sa thú cái chuyện từ tổ hợp đồng. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi đi vào phần thảo luận của chúng ta, thì chúng tôi có nói quý vị là thật ra bản dịch này có chút vấn đề ở tại đây. Ở trong nguyên Pali đó thì dùng hai chữ, và dùng hai cái từ vựng. Một cái chữ đó gọi là Vedagu, những cái gì chờ chúng tôi một chút, chúng tôi viết lên trên bảng này cho quý vị xem. Cái gì và chữ Vedagu ở đây đó, ở trong cái dịch gì là sự hiểu biết. Hỏi là sự hiểu biết có thể đạt được hay không? Thật ra thì chữ Vedagu không phải là sự hiểu biết, mà thưa quý vị, chữ Vedagu ở đây đó, chỉ cho người hiểu biết. Và cái chữ V đó, và chữ V đó mà chúng ta truyền dịch là Veda đó, chữ Veda đó, chữ Veda trong tiếng Phạn, ở đây nó là một cái chúng tôi tạm gọi là chữ về đó tương đương với chữ philosophy, dạ, giống như chữ philosophy ở trong Anh ngữ vậy đó, hay là ở trong chữ Latin chữ philosophy, tức là người ta nói là cái người ưa thích sự hiểu biết hay là ưa thích tri thức. Nhưng mà ở đây chị Vedaku ở trong tiếng Phạn đó thì kiểu là một người mà đức đạt đến mức độ chúng ta tạm gọi là toàn tri. Dạ, toàn tri chị Vedaku là như vậy. Thì nếu chúng ta đọc nguyên cảm cái ngữ cảnh về những đoạn về sau này thì chúng ta sẽ hiểu tại sao vua Milinda hỏi câu này. Thì ngày sơ nát này có nói một chuyện thôi, là nếu mà nói một cách nói theo ý nghĩa tuyệt đối thì thật ra cái ý nghĩa tuyệt đối ở đây đó nó không hẳn như vậy. Ở đây chúng ta nói là chữ Paramattha. Chữ Paramattha ở đây tức là nói theo đệ nhất nghĩa đế, và nói theo đệ nhất nghĩa đế hay nói theo chân đế. Thì nói theo đệ nhất nghĩa đế thì không có một cái người hiểu biết, mà nói cách khác tức là chỉ có sự hiểu biết chứ không có người hiểu biết. Và nói như vậy thì bây giờ sau khi mà chúng tôi nghĩa điều này đó thì chúng tôi sẽ tỉnh thượng tọa Pháp Tân. Khi hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe rõ không? Nếu thượng tọa Tân đang có mặt ở trước máy thì xin tỉnh thượng tọa Tân hoa kỳ nói một cái ý nghĩa tại sao chúng ta nói rằng có hành động chứ không có người hành động, có quả của nghiệp chứ không có người gặt quả, và ở đây chỉ có sự hiểu biết chứ không có người hiểu biết. Tại sao trong đề nhất nghĩa đấy thì chúng ta nói như vậy? Và tỉnh từ đó tên Hoa Nghĩ giải sư Phật tử một chút ý nghĩa về chữ đề nhất nghĩa đấy ở đây. Nó khác với cái chữ tục đế, tức là cái ngôn ngữ của thường tình, của thường thức như thế nào. Xin từ đó Hoa Nghĩ nói rõ hơn một chút cái tên từ đó.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sa Khai. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giác Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Sư Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Phật Tăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tín, cùng Chư Tôn Đức Giác hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì thường thì chúng ta thường bị kẹt ở trong cái gọi là tục đế, khi những cái cảm thọ của mình thường là mình nói mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, hay là tôi biết, hay là tôi buồn, tôi vui. Thường là mình đặt ở trong những cái giả định trong cái tục đế là phần lớn, bởi vì cái đó nó gắn liền với cái đời sống luân hồi của chúng sinh, là thường thường là trong cái ngã chấp. Thì với cái nhìn của Phật giáo đó thì một điều đó là chúng ta như Phật dạy ở trong kinh, các pháp là do duyên tạo thành. Thì khi mà có đủ duyên thì cái mà chúng ta hình thành nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, nó cũng là do duyên và các pháp hợp thành, chứ nó không có đơn thuần độc lập một mình nữa. Bây giờ khi mà mình nói đến sự thấy, sự thấy hay sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, như trong A Tỳ Đàm gọi là những sự đó, thì nếu mà nói đến giác quan ấy, thì nói đến các cái giác quan là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Như vậy là có sự thấy, có sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Và cái thấy đó, nó cũng phải nói là từ ở nơi thì các cái điều kiện, cái duyên để tạo thành một thôi. Bây giờ mình nói mà mắt thấy thì phải có cảnh sắc, rồi phải có con mắt, phải có cái nhãn vật, rồi phải có nhãn thức nương tựa vào mắt, rồi phải có ánh sáng, vân vân. Hoặc là có sự chú ý, có cái sự đặc ý, chú ý của mình đó, mình mới có thể thấy được cái cảnh vật. Thì khi cái hình thành lên cái sự thấy đó là do các cái duyên, các duyên, các nhân duyên, các yếu tố hội tụ đủ thì chúng ta có sự thấy. Rồi sự ngửi cũng vậy, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, hay hoặc là sự suy tư của chính mình. Bây giờ khi mà mình một cái tiến trình của cái lộ trình tâm của mình, mình nói đến những cái tâm mà gọi là cái tâm mà cái tâm mà gọi là nó có cái sự tiếp nhận này. Khi mà mình nói rằng cái mà mình suy tư, cái suy tư đó một lộ trình tâm có tiếp thâu thẩm tấn, khi mà mình nói lộ ngũ có tiếp thâu thẩm tấn vấn định, những cái lộ trình tâm mà gọi là khách quan này, nó không phải là một mình, mà trong đó nó phải diễn qua một lộ trình tâm như vậy, nó có những cái tâm để mà mình nương ghé vào trong cái mà để chúng ta suy tư, chúng ta biết. Thì cái biết mà trong Phật giáo nói đó, là khi mà mình nói đến các cái cảnh, cái mà chúng ta biết, tri giác được là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó cũng không phải là đơn thuần. Thường là mình chấp trong cái đơn thuần nè, và trong cái đơn thuần là nói tôi thấy, cho nên là mà cái chuyện mà tôi thấy đó, mình nói là cái tôi thấy đó, thì từ cái tôi thấy đó nó sinh ra bao nhiêu cái khác, là phiền muộn, ưa thích hay là không ưa thích, cái tâm lý của mình là như vậy. Cho nên là cái mà mình tạo nên cái tâm lý mà ưa thích hay là không ưa thích, nó từ ở cái mà mình nghĩ là tôi thấy, hoặc là tôi nghe, tôi ngửi, tôi miệng, tôi động, tôi nếm, tôi động. Nhưng mà sự thật ra đó, thì trong Phật giáo đó, không bao giờ nói rằng có cái người thấy, mà chỉ nói là có cái sự thấy mà thôi, sự thấy mà thôi. Khi hội đủ thì đủ các cái điều kiện thì hình thành nên sự thấy. Khi hội đủ thì hình thành nên sự nghe. Khi hội đủ thì hình thành nên sự suy tư, sự nếm, sự đụng, chứ không có cái người thấy ở trong đó. Bởi vì nói với người thấy thì nó chỉ là độc lập một mình nó, và nó bất biến. Nhưng mà rõ ràng cái dòng tâm thức của mình thì nó có thay đổi, nó có thay đổi trước sau. Nội mà mình tiếp nhận những cái cảnh đó, gọi là chúng ta gọi là tâm khách quan ấy, thì nó cũng đã diễn qua biết bao nhiêu cái vai, cái chức năng của tâm, tiếp thâu thẩm tấn đốn định. Khi mà mình nói đến lộ ngũ, thì qua những cái loạt lộ trình tâm như vậy thì mình mới có thể là hình thành nên cái sự suy tư của mình được. Bây giờ mình dù là cái cảnh đó là cảnh ngủ của khổ quá khứ, thuộc về mắt thấy tai nghe mà dịch kinh nghiệm, do mình kinh nghiệm, thì cái kinh nghiệm đó nó cũng phải đã qua rồi, nhưng mà nó cũng phải là do các cái yếu tố để hợp lại, chứ không bao giờ mà nói là đơn thuần hay là bất biến ở trong đó, hay nói là tôi thấy. Nếu là tôi thấy thì chúng ta dịch ra ở trong con mắt á, hay là bởi vì nó không có cái tôi ở trong đó. Ở trong Phật giáo dạy về cái gì vô cái các pháp mà do duyên đó, hay nói là cái lý về nhất thiết, gọi là nhất dễ đế đó, thì ở trong cái mà mình thấy đó, nó cũng không phải là một mình đó. Mà nói là tôi thấy thì cũng không phải, bởi vì trong con mắt của mình á, thì nhãn thức, tâm mình nương tựa vào trong con mắt thì gọi là nhãn thức, mà phải có cái cảnh sát nữa, rồi phải có cái sự tác ý của mình vào trong đó nữa. Nhà có tác ý trong bảy tâm sở biến hành có mặt ở trong 121 cái tâm á, 121 thứ tâm á, thì xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, có cái tác ý, có cái sự chú ý trong đó, có cái tác ý trong đó, thì chúng ta mới có thể rằng hình thành nên cái mà tôi gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì từ mà thôi. Cho nên là thường là mình bị chấp chặt ở trong cái mà tôi, cho nên là mình đụng cái chuyện là mình vui buồn, mình bị phản ứng trong cái mà mình do cái mà mình nhận thức đó. Chứ bây giờ mình nói rằng có cái tôi ở trong cái đó, cái ngã ở trong đó, hay cái gì đó, thì thật sự ra thì cũng không phải. Ngay cả con mắt mình á, gọi là sắc thần kinh, con mắt thì có sắc thần kinh nhãn ở trong đó rồi. Rồi có biết bao nhiêu cái sắc, đặc biệt là khi mà mình nói đến sắc tứ đại là đất, nước, lửa, gió ở trong đó rồi. Rồi phải có những cái sắc tương tự để sanh cùng, gọi là phán sắc vật liên. Thì bây giờ mình khi mà mình nói những điều đó, nó không bao giờ mà chúng ta thấy rằng nó không có thấy cái gì mà nó độc lập, cái gọi là duy nhất hết á, duy nhất hết á. mà nó phải là do cái điều kiện, cái yếu tố để hợp thành. Và khi mà có điều kiện, yếu tố hợp thành á, thì hình thành nên cái sự thấy đó, hay là hình thành nên sự nghe đó, và hình thành nên sự ngửi, sự nếm, sự đụng đó. Như vậy thì ở trong Phật giáo cho chúng ta biết rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nhiễm, cái đụng đụng đó, nó đều là do duyên. Và khi mà duyên hiệp thành nó thì tạo hình thành nên cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự đứng, sự đụng đó. Cũng như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trả lời rằng chỉ có sự thấy chứ không có cái người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có cái người nghe, chỉ có sự ngửi chứ không có người ngửi, vân vân. Thì như vậy thì ngay cả cái sự suy tư của mình thì chỉ có sự suy tư, cái sự suy tư đó, sự suy tư đó là bắt từ ở trong cái tâm của mình, bắt nguồn từ ở cái tâm của mình. Cho nên là mình nhìn ở một cái mức độ mà chân đế đó, thì hoàn toàn các pháp là vô ngã. Và nhìn ở một mức độ chân đế thì chúng ta thấy rằng nó không cộng không, nó không có một cái gì mà thuần nhất và cốt lõi ở trong đó. Và nó không thể nào nó một mình nó mà nó có thể hình thành nên sự thấy được, mà nó phải là do nhiều cái yếu tố, nhiều cái pháp hợp lại thì hình thành nên cái sự thấy. Cho nên là với một người phàm phu đó thì thường là mình chắc trong cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi điểm, tôi nhấn, tôi động. Và vì vậy đó cho nên là mình buồn vui, mình có những cái phản ứng ở trong tâm lý là mình buồn vui, ưa thích hay là không ưa thích, chán hay là không chán ghét. Thì cái đó nó tạo nên cái tâm lý tâm của mình. Mà bây giờ đã là cái diễn trình của tâm thức của mình, tâm của mình á, nó đã có một cái phản ứng mà chúng ta biết rằng nó từ thuộc vào cái phiền não, nó sinh khởi lên tham sân si, ưa thích hay là không ưa thích, chán ghét hay là không chán ghét, bình thản hay là không bình thản, các cái sự đó. Thì ở đây đó thì theo con thì con nghĩ rằng với cái mức độ chân đế, cứ là trình bày trên chân đế thì không có một cái gì mà nó độc lập hay đơn thuần trong đó, mà đều là do duyên, các pháp đều là do duyên. Như là mình biết là các pháp thì là do duyên, do cái điều kiện để tạo thành. Như vậy thì không có cái gì mà gọi là gắn ghép vô trong đó, để mà mình gắn ghép, mình gọi cái danh từ nó khác nhau, hay là tự ngã, hay là linh hồn, hay là đại ngã, tiểu ngã, hay là cái gì đó cho nó gọi vào trong đó. Vậy thì gọi cái đó, nó giống như cái gì đó mà nó chắc thật, và cái đó nó độc lập duy nhất, và nó không thay đổi biến đổi gì. Nhưng mà tâm lý của chúng ta thì nó thay đổi, chứ nó không phải nào mà nó đứng yên một chỗ, nó không phải thể nào mà một ở một trạng thái duy nhất được. Thì qua đây con xin có cái ý để đóng góp cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái câu hỏi mà thầy giác đã dùng nhau. Con xin được phép ở đây xuống.
Chính vì về điểm mà Thầy Pháp Tân vừa trình bày đó, chúng ta sẽ trở lại ở trong chúng ta sẽ trở lại trong những câu thảo luận kế tiếp, những phần kế tiếp của tác phẩm của Vi Lên Đạo Phóng Đạo về những cái gì mà chúng ta gọi là cái ý nghĩa, tức là nói một cách tối hậu, nói theo chân đế, nói theo đệ nhất nghĩa đế đó. Và chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ thì chúng ta bước qua một câu thảo luận khác và quý vị qua hiện trường từ một chút. Để đi phát thóp tính nghe được không? Để đi phát tính nghe được, xin thẩm định một phát tính trả lời cho cụ thảo luận tiếp. Dạ. Đặt định tính trong cái ngôn ngữ của trong cái quan điểm của Bà La Môn thì một cái cao điểm nhất của một cái người đang đến gần với thượng đế, đó là một người có khả năng thông hiểu về đà, nói cách khác là đạt đến cái tri kiến tối thượng. Và từ cái tri kiến tối thượng thì họ đạt đến sự thanh tịnh tối thượng, tức là họ trở về với đại ngã, trở về với cái đại ngã của thượng đế. Thượng đế thì hiểu sự thanh tịnh tối thượng. Thì cái quan niệm mà tri kiến tối thượng dẫn đến thanh tịnh tối thượng đó, theo thông Phật pháp thì có điều đó hay không? Theo định pháp tính nghĩ là khi mà chúng ta nói là giác ngộ và giải thoát. Thì thấy rằng giác ngộ tức là tri kiến tối thượng và giải thoát là tri thanh tịnh tối thượng, có đúng như vậy không? Dĩ nhiên là hai khái niệm nó khác nhau, nhưng mà chúng ta thử làm một so sánh thì xin thỉnh ý kiến định của mình.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với hai cái sự phân biệt giữa Bà La Môn Giáo và Phật Giáo thì nó có rất là nhiều cái sự khác biệt, có rất là nhiều cái sự khác biệt. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với Bà La Môn Giáo, khi mà một người đã thuần thục, có nghĩa là người ta đã thông hiểu Tam Tỳ Đà, ba cái tạng kinh Tỳ Đà, thì người ta cho rằng là cái người đó đã giải thoát rồi. Người ta đã cho rằng cái người đó giải thoát rồi. Còn ở trong Phật giáo thì cái vị nào mà đã đoạn tận được lậu hoặc, có nghĩa là cái vị này đã đoạn tận được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, thì cái vị này sẽ được gọi là một người có tuệ giải thoát, hoặc là tri kiến giải thoát, vân vân. Thì ở bên nào đó thì cũng cho rằng là có cái sự giải thoát. Bên nào cũng cho là có sự giải thoát. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập của cái vị Bà La Môn Giáo thì cái mục đích người ta như thế nào quý vị? Quý vị thấy rằng người ta tu, càng ngày càng hướng đến cái gì? Hướng đến cái dục, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì đối với Bà La Môn Giáo, thường thường người ta tu, người ta ở trong cái thời trang trẻ thì người ta sẽ đi tu, nhưng mà đến ở trong cái thời trung niên đó, có thể là cái thời trung niên thì người ta lại lìa bỏ cái cảnh tu để người ta trở về để làm cái gì, để người ta tạo ra cái giống mới, có nghĩa là người ta về để người ta sanh con, để mà tạo ra cái như là cái sự mà nối tiếp dòng giống của người ta. Thì quý vị thấy rõ ràng một người khi mà mình tu tập lắm thì mình có cái tư tưởng, mà mình có tư tưởng gì đó thì nó sẽ làm cho một cái, nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó sẽ hướng về đó, và cái tâm nó sẽ hướng về cái điều đó. Thành ra chính chỗ này chúng ta thấy rằng chưa có cái sự giải thoát. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái loại thiền, những cái loại thiền mà ở đây chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe về cái thiền nào, hoặc là cái sự tu tập nào mà càng ngày nó càng khởi lên cái sự tà kiến và hoài nghi, còn cái thiền nào mà nó càng ngày nó càng trở nên làm cho cái tâm của chúng ta thanh tịnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngoại đạo, người ta tu có những cái đề mục người ta tu tập đó, thì người ta không có sát sanh, không có trộm cắp, không có cái gì hết, mà tại sao là mình nói người ta không đúng quý vị? Tại sao mà mình nói người ta không đúng? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái tôn giáo người ta tu tập cái loại thiền mà than đầu tội, cái loại thiền mà than đầu tội, có nghĩa là người ta tìm một cái chỗ nào đó, người ta ngồi lại người ta hỏi, trước khi cha mẹ chưa sanh ta ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai, thì quý vị thấy rằng người ta cứ ôm một cái câu đó ở trong đầu hoài. Thì quý vị hình dung thử, nếu mà chúng ta tu cái pháp môn đó thì càng ngày càng cái gì nó càng thở lên quý vị. Càng ngày hoài nghi nó càng khởi lên, hoài nghi nó càng khởi lên. Quý vị thấy rằng nếu mà quý vị mà không tin chúng tôi, quý vị thử cái này, nó dễ lắm quý vị. Nó sẽ cho mình cảm nhận được trong vòng một cái thời gian rất là ngắn, có thể là chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, thì quý vị ngồi lại một chỗ mà quý vị ôm một cái câu đó, mình cứ nhẩm ở trong miệng hoài, trước khi cha mẹ ta chưa sanh ta ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai, thì quý vị thấy rõ ràng là chúng ta càng ngày càng khởi lên hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi nó tăng trưởng. hoài nghi nó tăng trưởng không thể nào mà trí tuệ mình là tăng trưởng. Đó là chúng tôi chưa nói về những người mà tu tập như vậy á, là bị tẩu quả nhập ma, có nghĩa là bị cái gì mình là bị cái sự hoài nghi nó càng ngày nó càng lớn mạnh quá, thành ra điên luôn. Rồi có người á thì là ăn không được, là có người ăn không được, có người phải nói rằng là không đi đại tiện tiểu tiện được luôn, do cái hoài nghi càng ngày nó càng phở lên, nó quá mạnh, thành ra có thể nó gây ra cái sự rối loạn, nó gây ra cái sự rối loạn ở trong giữa tâm và thể xác của chúng ta. Cái điều này á, chúng tôi nói như vậy thôi, chứ quý vị hình dung thì quý vị cũng biết là cái tác hại, cái tai hại nó đến cỡ nào rồi, chứ đừng có thử. Là hồi nãy chúng tôi á thì sợ quý vị không tin á, thành ra mới kêu quý vị thử, nhưng mà thật sự ra quý vị chỉ cần liếc sơ qua, quý vị nghe sơ qua thôi thì quý vị thấy rằng rõ ràng nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị tẩu quả nhập ma, nội mà chúng tôi giảng cho quý vị nghe đó, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đó, mà chúng tôi cố gắng để mà chỉ cái cách tu tập nó rõ đó, mà chúng tôi còn muốn bị khó chịu ở trong người, chứ đừng có nói chi mà ai thử về cái đề mục này. Thử về cái đề mục này nó sẽ thật sự, mà có nhiều khi quý vị thấy rằng người ta nói là tu thiền không khéo bị tẩu quả, mà là trong những trường hợp này, mà trong những trường hợp này sẽ dẫn đến mình dễ bị điên loạn, ngay cả cái sự sinh hoạt ăn uống của mình nó cũng sẽ rối loạn hàng ngày. Đó là quý vị thấy rằng có vài cái đường lối làm cho chúng ta tu tập. Một á, là hoài nghi nó khởi lên, hai á, là cái sự ham muốn nó sẽ khởi lên. Thành ra cái chỗ này á, nếu mà mình nói về giải thoát thì không có giải thoát, vì sao vậy? Vì nó còn quanh quẩn ở các dục, chứ nó chưa có lìa được hết các dục. Còn đối với ở trong thiền của Phật giáo, thì chúng ta thấy rằng tu tập làm sao? Làm càng ngày cho định của chúng ta phát sinh trên nền tảng của giới, và trí tuệ của chúng ta sẽ phát sinh trên nền tảng của giới. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những trường hợp, nhất là ở trong thời nay, quý vị biết rằng là có, cũng như chúng tôi mới trong những ngày này, chúng tôi nói chuyện với một cái vị Phật tử, chúng tôi nói cái sự mà tu tập nó đúng thì nó sẽ đem lại nhiều cái lợi ích. Cũng như giống như những người ở ngoài đời, có những người mà người ta cố gắng, người ta học, người ta hiểu cái phương pháp nó đúng, thì người ta làm có nhiều đó mà người ta ăn hoài. Quý vị nghe chúng tôi nói kỹ, có những người người ta có sự mà hành đúng, thì người ta học đúng, người ta hành đúng, thành ra người ta làm có nhiêu đó mà người ta ăn hoài, làm có nhiêu đó mà ăn hoài, có nghĩa là ngày nào người ta cũng đi làm chừng 8 tiếng hoặc là 6 tiếng vân vân, cái thời gian làm rất là ít, nhưng mà người ta vẫn có ăn hoài. Còn nếu mà mình sai cách, mình học tập nó sai, mình làm nó sai cách, thì mình làm hoài mà ăn có nhiêu đó, quý vị thấy không? Làm nhiêu đó thì ăn hoài là cái người mà đúng cách. Còn cái người mà làm hoài á, mà cũng có ăn có nhiêu đó là do đâu quý vị? Là do sai cách. Cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống tu tập á, thì nó rất là bình thường quý vị. Ví dụ như lúc nào mình bận làm công việc, mình cứ theo dõi mình làm công việc của mình, từ sổ sách hoặc là tới công việc tay chân vân vân. Còn lúc nào mà chúng ta rảnh, ví dụ như là một ngày á, chúng tôi hình dung cho quý vị, ví dụ như là chúng ta chỉ còn rảnh cái giờ ngủ với cái giờ thức dậy thôi, thì chúng ta tranh thủ cái giờ đó chúng ta tu tập thôi, chứ nó đâu có làm cho chúng ta bận rộn cái gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người chúng tôi hướng dẫn họ, chỉ cần trước khi ngủ mình dành ra 5 phút ngồi hoặc là mình nằm để mình hít vô thở ra mình đếm 1, hít vô thở ra mình đếm 2, như vậy cho tới 5 thôi, rồi bỏ hết, rồi mình hít ra thở vô mình đếm 1, như vậy cho đến 6. Thì từ 1 tới 5 rồi, từ 1 tới 6 rồi, từ 1 tới 7, từ 1 tới 8, rồi từ 1 tới 9, rồi mình trở lại nếu là từ 1 tới 5. Thì quý vị thấy rằng có nhiều người ta nói tu tập cái phương pháp đó cái tu tập cái phương pháp đó người ta thấy sao nó quá dễ, à nó quá dễ, nhưng mà thật sự ra rất là hữu hiệu quý vị, à rất là hữu hiệu. Chúng tôi đã chỉ cái phương pháp đó cho nhiều người làm cho người ta có những cái tịnh tâm, à người ta không phải là định như ở trong thiền, nhưng mà hồi trước đó, tâm người ta sợ sợ cái điều này, người ta lo lắng cái điều kia, hoặc là người ta dễ quên, à người ta dễ bị quên cái vấn đề đó không thôi. Thì sau một thời gian người ta tập, mà quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi đã nói, tập đâu có nhiều, vì có 5 phút trước khi ngủ, à, hoặc là sáng dậy rồi à, thì tập 5 phút trước khi à, rời khỏi cái giường, thì người ta đem đến nhiều cái sự à, cái sự lợi lạc. Thì quý vị thấy rằng ở đời sống bình thường của một người cư sĩ, một người Phật tử mà đã gặt hái được nhiều cái lợi ích đó rồi. Vậy thì nếu mà một người mà tu tập à, thiền ở trong Phật giáo này, nếu mà chúng ta tu tập đúng á, thì nó sao thì làm cho cái tâm của chúng ta càng ngày nó càng định tâm lại, à nó càng định lại, rồi sát na định hoặc là cận định hoặc là an chỉ định. Sát na định nó có nhiều người ta nói rằng là trong tâm, có những học viên á, người ta nói là rằng là ở trong tâm á, một tâm nào sanh khởi cũng có sát na định ở trong đó. À vậy thì cần gì mình phải làm cho sát na định nó sanh khởi? Thì kính thưa quý vị, ở đây có nghĩa là chúng ta làm cho sát na định nó sanh khởi một cách liên tục, và chúng ta phải ghi nhận, à chúng ta phải ghi nhận cái sát na định đó, à chúng ta ghi nhận cái sát na định đó, có nghĩa là chúng ta ghi nhận là chúng ta đang theo dõi ở trên cái đề mục nó liên tục, chúng ta không có bị phóng tâm. Nhờ như vậy mà tâm của chúng ta nó gom lại, thì nó tâm mình mà gom lại thì chúng ta bị cái trí của mình nó dễ phát sanh. Cũng như quý vị thấy rằng có người học bài mau nhớ, có người học bài lâu nhớ là tại sao, mau nhớ là tại sao? Tại vì cái người đó tâm người ta định lại được, à thành ra người ta nhớ được những gì người ta mới vừa đọc vào, à còn cái tâm của người kia người ta không gom lại được, thành ra người ta đọc vào cái quyển đó mà người ta không nhớ. Thì vậy thì quý vị thấy rằng khi mà tâm của mình nó định lại thì rõ ràng à lúc đó mình sẽ phân biệt được. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia mình từng cho rằng ví dụ như là ông trời ông làm cho mình có cái cặp mắt đẹp hay là cái môi đẹp hay là cái mũi đẹp, nhưng mà khi mà mình định tâm lại rồi á, mình tu tập á, mình sẽ hiểu rằng là những cái này á nó không phải là ai cho mình hết, à không phải là những cái nó chỉ là do à, những cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện à nó tạo ra mình có cái hình dáng này, à vân vân. Thì quý vị thấy rằng một người mà người ta tu tập thiền á, người ta có định tâm, người ta hiểu được là mình có mặt ở trong cuộc đời này, à hoặc là ví dụ như hồi nãy Thượng Tọa Pháp Tăng nói, khi mà chúng ta thấy á, thì nó cái sự thấy này à, mà muốn thấy được thì nó sao quý vị, nó phải có con mắt, rồi nó phải có cái hình ảnh gì đó đằng trước, à cái cảnh sát là cái hình ảnh gì đó, rồi nó phải có ánh sáng, mà cái ánh sáng nó vừa đủ thôi. Cái ánh sáng vừa đủ cho mình thấy thôi, nếu mà cái ánh sáng mà nó mạnh quá mình cũng thấy không được. Cũng như quý vị thấy rằng một cái đèn pin mà lội mà à, cực mạnh người ta sôi vào con mắt mình hay là không thấy mà còn hư mắt nữa. Thành ra mình biết rằng vậy thì cái sự thấy này á, là nó hội đủ những cái điều kiện đó. Thành ra nó phát sinh lên cái sự thấy. Cũng vậy, đối với đời sống của mình cũng vậy. Mình có mặt ở đây á, là do nghiệp ở trong quá khứ. À, và bị cái sự chi phối của vô minh và tham ái, thành ra chúng ta mới có mặt ở trên cuộc đời này. À vậy thì mình rồi khi mà mình thấy có mặt ở trên cuộc đời này thì nó có buồn, có vui, có đau khổ, có hạnh phúc, có thương, có ghét, có khi mình à được thăng hoa tiến chức, có khi là mình bị rơi rụng vân vân, có khi mình có những cái hạnh phúc, rồi có khi mình rơi vào những cái tiếng hát đoạn trường à, hoặc là những cái dòng suối lệ nó tuôn trào tuôn rơi vân vân. Thì khi mà mình có được cái trí á, mình nhìn thấy cái cuộc đời này nó là như vậy, hạnh phúc và đau khổ lúc nào nó cũng nhập nhằng à qua cái đời sống của mình, vì cái chỗ đó mà mình cảm thấy mình nhàm chán cái cuộc đời này, nên mình không muốn tạo ra những cái nghiệp để mà dẫn dắt luân hồi nữa vân vân. Thì do chúng ta có cái trí rồi, chúng ta nhàm chán cái sự đau khổ và hạnh phúc này, thì từ từ chúng ta tu tập tự quán của chúng ta nó phát sanh, chúng ta đoạn tận được những cái hạt giống những cái mầm móng tái sanh, những cái mầm móng tái sanh đó, thì nhờ như vậy mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. thì quý vị thấy rõ ràng là giữa cái sự tu tập giải thoát tâm, giải thoát chi kiến, giải thoát tội, giải thoát thì giải thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Còn ở Bà La Môn giáo thì quý vị thấy thường thường cũng truyền lại cái quyết thống bảy đời thanh tịnh vân vân, thì nó cũng rơi vào những cái sự là còn nằm trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thì giải thoát là giải thoát ở bên Bà La Môn giáo thì người ta theo cái quan niệm đó như vậy thôi, chứ thật sự ra thì đối với ở trong Phật giáo thì chưa có giải thoát. Ở trong Phật giáo thì một người mà được gọi là giải thoát đó, là cái người đó chấm dứt sanh tử luân hồi, không có còn ham sống hoặc là sợ chết, mà chỉ như là một cái trái cây đến thời kỳ nó chín rồi, hết thời kỳ nó chín nó sẽ rụng, chứ không có mong muốn, không có muốn duy trì hoặc là không có ham thích hoặc là không có ưa ghét về cái đời sống này vân vân. Thì một người như vậy mới được gọi là một cái sự giải thoát, đoạn tận những cái lậu hoặc, nhờ đoạn tận những cái lậu hoặc này mà tri kiến được thanh tịnh hoặc là tâm thanh tịnh vân vân. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa. Bây giờ con xin được dịch lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nếu ở trong cái câu thảo luận của con còn ý nào thì có thời gian con thỉnh thượng tọa nhất nắm quan thị phụ túc thêm năm một quốc ca giả.
Sau khi tuyên truyền đại lý Phật rất là hoan hỷ thấy sự tập thể mình vừa mới bổ sung sự đồng của mình có cầm biết điều thì sự tập thể mình có ghi cho biết nữa. Sự tập thể mình hôm nay chúng ta nói về một sự việc đó là có sự hiểu biết chứ không có người hiểu biết. Chúng ta nói theo cái ngôn ngữ của kinh đế, nói theo ngôn ngữ của lý nhất chỉ đế thì ở đây trở lại một câu hỏi bình thường chúng ta là mình tu tập thì hay có cái quan điểm rằng tôi sẽ đắc cái này, tôi sẽ chứng cái kia, tôi sẽ đạt cái nọ. Cái quan điểm về tôi mà trong ý nghĩa tận cùng đó là tôi muốn tôi đắc cái này, đắc cái kia. Như ngày Xá Lợi Phất có một lần người nói cho A Lu Đa Thá là cái quan điểm đó rằng tôi tinh tấn, tôi thành đạt, tôi thế này thế kia, cái đó thuộc về mạng. Thì tại sao khi mà chúng ta nói mình nói là tôi đắc, tôi chứng, tôi giải thoát thì ở trong đó nó là cái gọi là mạng. Thì xin từ con tuyên quyền con hỷ giải rõ thêm về điều này.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Phật Thầy, giờ tôi chứng này rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cô Ngọc. Con thực hành đến lại đến Đức Phật, đến Như Phật, đến Chúng Tăng, cũng kính lễ đến Tâm Thủy Tăng, Tâm Thủy Tăng, Tâm Thủy Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh lên Pháp Tính, cùng Chư Tăng đang hiện diện, tôn chào đến quý thiên hữu, cùng Chư Phật tử. Ây giờ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì, ở trong một cái quá trình tu tập, hay là sự hiểu biết về Phật Pháp, con người chúng ta vốn hay bị nhầm lẫn ở cái chỗ mà cái cá thể của mình hay là cái mạng của mình, tức là cái ngà chấp của mình nó lớn hơn là cái, có thể nói là cái ý nghĩa sự thật của cái sự tu chính hay cái sự hiểu biết. Có cái hiểu biết chứ không cái tôi hiểu biết. Bởi vì nó sao, vốn là kiến thức thì tâm thức này nó bắt, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó đụng. Chứ không phải là ông sư A, ông sư B, của A, cô B, nàng B xử lý chuyện đó. Chúng ta nhớ lại cái anh ngã trên trang này nói một chị giảng cái câu mà ở trong đó rất là thiền, mà có đó cũng là đời sống để chúng ta tu. Đừng có khi mà nghe người khác nói xấu, nói không tốt về mình, đừng có nghe người khác nói mà hãy nhìn thấy cái gì. Đừng có nghe cái tiếng nói đó mà hãy nhìn thấy cái gì, cái tâm khó chịu của mình. Đó chính là cái gì? Hoàn toàn cái tiếng nói đó, nó mang tính bình thường. Dẫu cái tiếng nói đó là cái tiếng nói không có được
tốt đẹp, không có được trau chuốt, không có được ái ngữ, không có được ý tứ lịch sự. Nhưng quả thật cái đó là lời nói thôi, là thanh phát ra. Nếu như người tu chỉ biết nhìn cái gì, chỉ biết nghe thôi, mọi chuyện nó đơn giản. Nhưng nếu như mà chúng ta có cái mạng, có cái ta, có cái ngã chấp ở trong đó, thời chúng ta sẽ đau khổ. Bởi vì sao vậy? Tôi bị xúc phạm, tôi bị người ta mắng, tôi bị người ta chửi. Sự thật ra thì cái hiện hữu, cái chính là ngũ uẩn này, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, tức là uẩn. Uẩn là một đống, một khối, một khối, một đống sắc pháp, một đống thọ uẩn, một đống tưởng uẩn, một đống hành uẩn, một đống thức uẩn. Thế vậy thôi. Nó là một thứ lớp trật tự của tâm thức và danh và sắc. Cho nên khi mà chúng ta có sự tu chứng, có nghĩa là tôi chứng, tôi đắc, tôi được. Cái mà chúng ta cho cái cá thể, cái ta, hay là cái ngại chấp, hay là cái mạng kêu ở trong đó, thì chắc chắn rằng cái điều này nó đã sai đi từ ban đầu. Cho nên có một điều mà đặc biệt chúng ta thấy, khi mà có sự đã chứng đắc, chắc đó người ta sẽ không nói nữa. Bởi vì nói ra người ta không hiểu được. Cảnh giới của bậc thánh sẽ phàm phu không hiểu biết được. Thời chúng ta có một sự so sánh là chúng ta sai lầm. Cũng như có những lần có một số chư Phật tử hỏi chúng tôi về cái vấn đề mà quý vị biết là hỏi về vấn đề mà nhân sinh vũ trụ hay những cái đời mà hay những cái lời còn giảng nó mang tính dị thường. Thì chúng tôi nói cho họ nghe như thế này, chúng tôi nói đừng bao giờ mà suy nghĩ cái lời Phật dạy bằng một cái sự hiểu biết của chính mình. Có thể nói rằng Phật nói một cái điều đó với một cái duyên sự ở nguyên hoàn cảnh đó, và cái duyên sự đó so với cái duyên sự với cái nhân duyên và khởi điểm của ngày hôm nay nó rất khác. Cái điều mà Phật nói lên cái câu kệ, Phật nói lên cái câu chuyện đó, nó là của vào thời điểm thời gian đó, và cái Phật lực, cái tuệ lực của Ngài, Ngài nhằm nhất giúp phục và tế độ người đó ở trong hoàn cảnh và thời gian thời điểm đó. Bây giờ chúng ta so sánh của cái thời điểm ngày hôm nay thì nó một trời một vực, nó rất là khác. Tại sao nó khác? Cái thời đó cái tâm tư của chúng sinh dầu gì nó cũng nhẹ nhàng, nó ít có cái sự tham ác, sân ác, tà kiến ác và độc ác như hơn là thời nay của chúng ta. Và có thể nói rằng là đó là một chuyện như chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ là thở xa xưa một chút xíu, quay về một vài thập kỷ hoặc một vài thiên niên kỷ về trước, thì chúng ta thấy một cái sự sinh hoạt của đồ người nó có cái trật tự, nó có trật tự, và nó thắng luôn đó là ít có bệnh hoạn hơn cái thời điểm ngày hôm nay. Tuy thời điểm ngày hôm nay, hồi xưa ví dụ người ta té, hoặc là người ta bị tai biến, người ta bị chấn thương thì người ta có thể chết. Ngày hôm nay thì nó không chết, hay có những cái bệnh mà ngày xưa không điều trị được mà ngày hôm nay đã điều trị được. Nhưng ngược lại nó có những cái gì, nó những cái khủng khiếp hơn, đó là ngày hôm nay nó có những cái bệnh mà ngày xưa không có. Và cũng như là chúng ta thấy ngày xưa ông bà ta, hoặc là xã hội loài người, nó sống có một môi trường nó trong sạch, mà ngày hôm nay chính cái sự tham ác sân ác của con người đã tàn phá cái môi trường. Thì giữa hai cái hoàn cảnh đó thôi thì chúng ta đã thấy rằng có cái sự khác biệt về cách sống, về cái sự suy tư, về cái sự hiểu biết. Chúng ta thấy chưa? Nó khác xa. Tại sao như vậy? Thì chúng ta không thể lấy cái đời của ông bà cha mẹ chúng ta mà chúng ta nói cho cái đời ngày hôm nay. Và chúng ta cũng không thể lấy một cái cũng như bây giờ. Chúng ta nói với con của chúng ta bây giờ nó hỗ trợ, hồi xưa cha mẹ coi như hả là bây giờ hả là chịu khó, coi như không có cơm có gạo có nước nữa, không có đủ tiền mà phải cố gắng để dành dụm để lo ăn lo học. Cho nên con ngày hôm nay cha mẹ cũng lo cho con tự con dành dụm. Thì cái hoàn cảnh ngày hôm nay mà nếu chúng ta cho vậy là nó dốt liền. Bởi vì ngày hôm nay khi mà bước vào trường, dẫu chợ bất cứ nơi nào cũng vậy, thì phải tiêu chí, tức là gì, anh phải có tiền để anh đóng, và anh phải đóng đủ số tiền đó. Và rồi còn nó thì cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền cho chính mình và cho người thân của mình, và đặc biệt là con cháu là chúng ta thấy ngày xưa đi học ở đâu có phải mà đón rước gì khủng khiếp. Ngày hôm nay chúng ta đi nhớ chúng ta thấy, ví dụ chúng ta vô học lớp 1, lớp 2, tiểu học, trung học gì đó, giỏi lắm cha mẹ coi như dẫn chúng ta tới trường, gọi là cái trường ở làng hay trường ở phường, ở phố gì của chúng ta đơn giản thôi. Nhưng ngày hôm nay là trẻ em nó phải được đưa tới trường, rồi cha mẹ phải chờ rước về. Cái sự sinh hoạt của ngày hôm nay nó khác hơn cái ngày xưa, chứ đặt lại cũng không được. Thì chúng ta nói với họ, nếu như trường hợp như vậy thì chúng ta thấy có sự khác biệt vô cùng. Cho nên quả thật là chúng ta đừng có gì dùng một cái trí của mình mà mình so sánh với người xưa. Nó khác hơn. Mà những gì người xưa đã trải qua, người xưa đã có một cái sự hiểu biết nó gấp trăm ngàn lần của chúng ta ngày hôm nay. Bởi ngày hôm nay chúng ta dầu gì chúng ta còn có phương tiện của điện toán, có phương tiện của truyền thanh, của vệ tinh. Nhưng ngày xưa người ta không có cái đó, nhưng người ta vẫn vận hành, vẫn duy trì cái cuộc sống nó có trật tự. Dạ. Thế đây là do chính cái gì? Con người do cái sự hiểu biết nó sai đi. Quá thật tiệt. Cái mà chúng sinh hiện hữu trong cuộc đời này nó chỉ là một sự vận hành của cái nghiệp quả của tâm thức. Coi như thôi đi, trả lại từ đời này qua đời nọ, nó chỉ là một quy trình của nghiệp quả. Mà chúng sinh làm ác gặp ác, làm lành gặp lành. Và đứng trên cái nhìn của cái gì? Không có một cái chơn, không có một cái người A, người B, người C nào, cái tôi, cái ta nào cả. Mà chỉ có cái gì? Chỉ có ngũ uẩn. Ngũ uẩn đối diện với ngũ uẩn, ngũ uẩn nói chuyện với ngũ uẩn. Nói như vậy thì quả thật tức là hình thái này nói chuyện với hình thái kia thì đúng hơn là vậy. Chứ sự thật ra, sinh ra trên cuộc đời này do sự định đặt của cái tên, cái tuổi, rồi cái thời gian, cái không gian, rồi chế định hình thức này, hình thức kia. Chứ sự thật ra con người của chúng ta nó như nhau. Ăn cũng vậy, tắm rửa cũng vậy, và tiểu tiện đại tiện, mỗi sự sinh hoạt nó có sự đồng nhất. Mà cũng như tâm tư con người chỉ nắm bắt cái gì chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc, và tham ác sân ác tà kiến ác, nó chỉ là bao nhiêu đó. Và cứ bao nhiêu đó nó cứ bần xoay trong cái thiện, trong cái bất thiện, trong cái vô ký, con người nó cứ đi đến đi lui. Và cảm thọ cũng như vậy, và tưởng tri cũng như vậy, và các hành cũng như thế, và các thức của tâm phàm vô chúng sinh, bất cảnh của hiệp thế hay bất cảnh của đau đại, nếu như đã tu chứng thiện và như thế thì cứ bần xoay từ đời này qua đời nọ. Cho nên vì vậy chúng ta thấy không có cái gì. Chúng ta thường cho rằng ta đắc chứng hay là tôi đắc chứng như thế này thế nọ. Nếu ai cho rằng suy nghĩ như thế thì thời người đó không có đắc chứng gì hết. Bởi vì nếu như mà họ chưa lột được cái gì, cái ngã chấp, cái mạng của họ, tức là cái kiêu mạng của họ, chưa nhìn thấy cái giá trị chân đế chỉ là cái gì, chỉ có được cái sự hình thành hợp lại của cái gì, của ngũ uẩn này, của sắc, của thọ, của tưởng, của hành thức này. Cho nên vì vậy chúng ta khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ ngày hôm nay chúng ta đạt được tâm tư của chúng ta, nó không có bị cái tham ác nhiều, nó không có bị cái sân ác nhiều, nó không có bị cái tà kiến ác nhiều. Chúng ta tu tập, chúng ta chỉ đối diện với cái tâm thức chúng ta đang, tâm thức này nó đang bắt cái cảnh thiện, tâm thức này nó đang duy trì chánh niệm, và trong cái chánh niệm nó hãy cố gắng duy trì và tỉnh thức nó để có sự tinh tấn, để có cái sự cố gắng, có sự chuyên cần để duy trì nó. Chứ không phải là bây giờ là sư A sư B thì A sẽ B của A của B, nên B chú A chú B, ông A với bà A, bà A bà B sẽ làm cái chuyện đó. Mình là địa vị mình là như thế này, mình là như thế kia, cho nên mình phải như thế này đó. Thì tất cả những cái tư duy, tất cả những sự suy nghĩ đó, nó đều là sai lệch. Cho nên ý thức này nó là một vấn đề hết sức là quan trọng ở trong cái quá trình tiến tu của chính mình. Nó chỉ là một cái sự tiến, nó chỉ là một sự vân xoay của quy trình của cái nhân quả luân hồi, nó như thế thôi. Còn cái mà như chúng ta thấy, ví dụ bây giờ như chúng ta thấy thế, mà tâm của chúng sinh khi mà tâm thiện có mặt thời sẽ không có tâm bất thiện, khi mà thiện pháp mà tâm thiện khởi sanh thì quả thiện khởi sanh, mà tâm bất thiện khởi sanh thì quả bất thiện khởi sanh. Thì dầu cho ai là ngũ uẩn A, B, C gì đó nói lời thiện thì sẽ được kết quả thiện, mà ngũ uẩn A, B, C gì đó nói lời ác, ngũ uẩn A, B, C làm hành động ác thì chịu kết quả ác. Chứ không là coi như một người làm quan cả họ được nhờ, rồi một coi như rồi mình tu à, hoặc là thí dụ như nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, à, thí dụ như vậy, thì cái tinh thần chụp hiểu như vậy là không được, không có phải như vậy. Thế cái tinh thần tu tập không, chính chúng ta còn không có, chứ đừng nói chi là nói đến người thân hay nói tới những cái điều mà nó mang tính tức là cuộc đời này, à, nó chấp ngã như thế này, chấp ngã như thế kia, rốt cuộc rồi chúng ta cũng sẽ ra đi tay trắng tay. Khi đến cuộc đời này không có gì thì ra đi cũng cũng chẳng có cái gì ngoài ra cái gì, chỉ là cái thiện cái ác nó đi theo ta. Bởi vì thiện ác đó nó là vô hình, khi vào cuộc đời này thì cái vô hình đó, cái mà nó, cái mà chúng ta gọi là cái tâm đó, thì nó không có có một cái cũng như có một cái gì mà cảnh sát chúng ta bắt lấy chúng ta như thế. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều chúng ta như vậy, nếu có điều muốn tốt thì tính cũng thật mấy ngày. Nam mô Phật Thầy.
Xin trở lại với thượng tọa Pháp Tân. Không biết là thượng tọa Tân nghe được không? Thượng tọa Tân, theo thượng tọa Tân nghĩ thì là khi mà chúng ta sử dụng danh từ Phật học á, nếu mà cái gì mà chúng ta cũng đem danh từ của đệ nhất nghĩa đế, của chân đế ra mà nói đó, thì nhiều khi nó hơi nó có không thích hợp không? Và tại vì cái thường thức ở bên ngoài nó khác, trong ngôn ngữ của chân đế nó khác, thì như vậy phải chăng trong cái cách mà chúng ta bàn luận á, thì chỉ khi nào mà chúng ta đặc biệt bàn về chân đế thì chúng ta mới nên sử dụng danh từ của chân đế. Còn bình thường thì chúng ta nói cái bình thường thì dễ hiểu hơn, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ lên Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý vị nam, tín nữ đang có mặt ở trong rừng. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, như là thượng tọa đã nói đó, thì theo con nghĩ rằng khi nào mà mình nói đến cái phần nào mà nói đến cái phần chân đế đó, và nói đến cái chân đế để nhất địa đế Paramattha, thì nên nói cái đó để nó rõ ràng hơn, nó chi tiết hơn, và để cho nó thấy rõ rằng cái pháp của Phật chỉ rõ rằng ở trong cái rộng không của tất cả các pháp tùy vô ngã. Nhưng mà khi mà mình nói ở trong cái đời thường á, ví dụ như bây giờ nói đến cái trường hợp mà như là trong kinh Tạng thì Đức Phật này nói đến người, ví dụ như người ở trong A Tỳ Đàm nói tới 12 hạng người, nhưng mà người trong A thì trong kinh á, thì nói đến những cái người mà chúng ta có người có khuynh hướng thiện, rồi người có cái khuynh hướng bất thiện, vân vân. Thì cái người đó con nghĩ là rõ. Và khi mà mình nói trong cái đời sống hàng ngày đó, thì rõ ràng là ít có khi mà ai chấp nhận với cái chân đế đó. Bởi vì trong cái đời thường của mình đó, thì mình nói, mình sống, mình nói năng, mình làm việc đó, thì thường thường là mình dựa trên cái từ ngữ mà nói trên cái gì mà nó gọi là cái thế này, ở trên cái gọi là cái mức độ tương đối này. Ví dụ như mình nói là mình làm cái này, làm cái kia, chứ mình không nói là ngủ vẫn làm hay là làm cũng như không có làm này, chẳng hạn. Thì cái điều đó con nghĩ rằng để cho người ta khó hiểu, và cũng như là cũng không thể nào mà nói rằng trong cái cách đó mà có thể dẫn giải người ta hướng được Phật pháp được. Dạ, không nghĩ như vậy. Nhưng mà khi đã vào sâu rồi đó, thì cần phải chi ly hơn, cần phải rõ hơn, cần phải trình bày ở trong cái đệ nhất nghĩa đế, tức là chân đế và mắt phá đó. Còn như trong cái đời sống hàng ngày thì ví dụ như mà mình nói rằng mình làm cái điều này, làm cái điều kia, hoặc là làm cái điều nọ, thì cần phải nói là có mình làm chứ không nói là vô ngã được. Dạ. Ví dụ như con nhớ là ở trong trong kinh Pháp Cú đó, có cái những cái kinh mà Đức Phật này, có những đoạn mà Đức Phật này dạy là vô ngã, vô ngã, các pháp bị vô ngã. Nhưng mà có những trường hợp thì Đức Phật lại nói đến cái tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Ví dụ như Phật dạy rằng là chính mình biết yêu thương lấy mình, chính mình phải biết thương lấy mình, và chính mình phải nương tựa lấy mình. Thì ở đây đó thì con nghĩ rằng cái đó nó dễ hiểu hơn. Ở trong cái đời sống hàng ngày thì có lẽ là chúng ta khi mà mình nói đến cái phương diện mà chân đế thì cần phải nói đến cái đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà ở trong cái đời sống hàng ngày đó, mình nói trong cái ngôn ngữ thế thường, cái ngôn ngữ thế thường là mình nói rằng có mình làm cái điều này hoặc là mình không làm điều kia. Ví dụ như mình làm tránh xa cái điều quá, mình thực hiện cái điều thiện, thì phải có nói là có người mình tránh xa hay là mình làm cái điều thiện, hoặc mình thực hiện cái điều thiện mình tránh xa cái điều ác, chứ không nói nó là vô ngã được. Không phải nói là để nó trình bày theo cái điểm nhất nghĩa đế. Và trong cái đời sống hàng ngày đó thì có lẽ là mình vẫn chịu trong cái cách làm cũng như là cách suy nghĩ hay là cái lời nói ngôn từ của mình ra, nó dính với, nó liên quan đến cái tục đế là phần nhiều, tục đế phần nhiều. Cho nên là mặc dù mình nói như vậy với cái người tu á, mình nói như vậy, mình nói trên phương diện tục đế, nhưng mà mình vẫn hiểu ở trong cái nghĩa của nó là hiểu trong cái nghĩa chân đế. Khi mà mình trình bày thì dẫn dụ trong cái Phật pháp đó, thì như con nghĩ là mình trình bày trong cái tạng kinh thì có lẽ là người khác nghe dễ hiểu. Còn khi mà một cái người mà đi vào sâu hơn á, chuyên sâu tìm Phật pháp, hoặc là người mà biết về A Tỳ Đàm á, thì cần trình bày về cái định nghĩa đế đó. Và trong đời sống hàng ngày cũng nghĩ rằng liên quan đến những cái tục đế rất là nhiều, trong cái việc mà mình ăn ngủ, mình nói, mình tu hành, mình làm việc thiện, hay là mình tránh xa việc ác, hay là mình bố thí trì giới, hoặc là những cái công việc xung quanh của mình, thì mình không thể nói là vô ngã được. Dạ. Thì con nghĩ rằng là tùy vào trường hợp, tùy vào trường hợp, khi mà ở trong cái đời sống hàng ngày mình nên sử dụng những cái từ tục đế đó, nhưng mà trong tâm của mình vẫn hiểu là mọi pháp đều là nó đi dựa trên cái chân đế đó. Mình nói tục đế nhưng mà mình hiểu ở trên cái nghĩa của chân đế. Còn khi mà đi chuyên sâu rồi á, thì khi mà mình trình bày hay là gì kia đó, thì mình cũng cần phải trình bày cái chân đế đó để thấy rõ được cái tính chất của pháp vô ngã của mọi pháp, dù là danh pháp hay sắc pháp, hữu mạng quyền hay vô mạng quyền. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là tùy vào cái trường hợp để mà trình bày, chứ không phải là cái việc nào chúng ta cũng phải đem để nhất nghĩa đế vô mà để trình bày đó, thì e là người khác khó hiểu, hoặc là mình giống như là ở bên truyền thống Phật giáo Bắc Tông đó, nói cái tinh thần mà vô ngã đó, nói đề cao quá cao, nhưng mà rốt cuộc là trong mình sống á, mình sống á, thì mình sống ở trong cái nghĩa của cái pháp tương đó, tức là cái tục đế này. Và do vậy đó thì mình vẫn hiểu cái lý tưởng của pháp vô ngã, vẫn nghĩ là mọi pháp đều vô ngã, nhưng mà mình cũng phải biết là khéo ứng dụng vào trong đó, nói năng làm, hay là mình suy tư vẫn hiểu được là giữa cái nào là tục đế, giữa cái nào chân đế. Quan trọng là mình ứng dụng nó để đem cái lợi, cái việc mà mình tu tập có cái sự tiến bộ cho chính mình, hay là mình có thể là trình bày ở Phật pháp trong cái nghĩa tục đế hay là chân đế, để dẫn những người khác vào trong Phật pháp. Thì con nghĩ điều đó là mình tùy vào cái việc ứng dụng. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì tùy vào, chứ cũng không phải là cái gì chúng ta cũng phải sử dụng để giúp nghĩa đấy. Thầy thấy con người không có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa giác cảnh về như đó. Con xin thỉnh thượng tọa trả lại, nếu có điều gì chưa rõ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm.
Sao cũng có chuyện thượng tọa hợp tình. Xin được trở lại với thượng tọa hợp tình về giảng sư của chương trình hôm nay. Sư Đấu Tăng, sư Đấu có nghe được không? Dạ. Sư Đấu Tăng, khi mà chúng ta nói về Đức Phật là bậc giác giả, là giác, hay là Đức Phật là bậc tỉnh thức, hay là bậc biết rõ, thì cái chữ Phật, Đức Phật là chữ Phật là người biết, hay là giác giả, cái biết đó nó khác với cái biết của chúng ta như thế nào trong trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta hoàn thiện cho một bài chia sẻ một bài ý nghĩa về điểm này, cái thứ gì đó.
Dạ, nam mô thầy. Phật nam định lễ tâm làm thực lễ nam tăng. Phật niệm Phật tâm. Phật niệm hành Phật tâm của chúng ta được cả ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì đối với bậc mà biết cái trí như là bậc giác giả đó, thì Đức Phật ngài biết về lúc nào thì đối với ngài có nghĩa là ngài biết cái phân biệt giữa cái bậc đế cái chân đế, ngài phân biệt cái nào là do cái từ nhà tham mái, cái nào là đi lìa bỏ cái từ nhà tham mái. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một bậc đạo sư, ngài biết được cái bậc đế cái chân đế. Nhưng mà những lúc mà ngài thuyết giảng cho mình để mình biết hết, cũng như là không có cái từ ngài. Ví dụ như bây giờ mình Đức Phật ngài biết được, ví dụ như một cái quý tâm được tục sinh ra từ cha mẹ cái tên đó, thì bây giờ kêu cái đó, kêu một cái chúng sanh đó và cái tên đó, thì biết là cái tên đó là do cha mẹ đặt, mà cái chúng sanh này làm những hành động nào, những cái hành động đó trong quá khứ rồi do làm những hành động bây giờ nó tổ tâm cái gì quả cái chúng tâm này, và chúng tâm này làm những quả lầm trong quá khứ bây giờ tổ tâm cái quả lầm này, cái tên nó được gọi là cái danh chế định mà cha mẹ đặt cho cái tên gọi là danh chế định. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn này biết được cái nào là danh chế định, cái nào là nghĩa chế định, cái nào là hình chế định, hoặc là thiền chế định, thời gian khi biểu chế được, và ngài biết được cái pháp nào là thiệt, là chân đế, là sự thật. Ví dụ như ngài nói rằng cái tâm nó bất thiện, ví dụ như ta nghe nói bất thiện pháp là một cái pháp chân đế sự thật. Bởi vì sao? Vì bất luận là người nào mà làm bất thiện thì là không tốt hết. Cái sự thật của bất thiện là như cái bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không thắng muốn lội lọc cho nó quả khổ. Còn cái sự thật của thiện đó là Đức Phật ngài biết rằng bất cứ người nào, bất cứ dân tộc nào, bất cứ chúng sanh nào, bất cứ giai cấp nào mà hãy mà làm thiện như là làm một cái việc lành như là bố thí hay trì giới hay là tu thiền, thì Đức Phật biết rằng cái việc này là khôn khéo, khôn ngoan, các thứ không lợi tâm cho là quả vui và học được bình vàng. Như vậy thì ngày mới ngày biết tất cả giai cấp, tất cả chủng loại, nên cái gì để trong Phật giáo là giai cấp và thì phải tuân theo giai cấp này, giai cấp kia, những Phật hệ đó, giai cấp nào, dòng giống nào hãy làm chuyện là còn tốt hơn cái giai cấp mà mình không có làm thiện, nói giai cấp cao quý không làm thiện. Thì chúng ta thấy Phật hệ phân biệt được cái chân đế là sự thật đó, nên cái tưởng tượng như thấy cái tâm thiện đó, là Đức Phật nói cái tâm thiện là như là tâm thiện hỏi đi học tiếng hỗ trợ đi, thì người nào mà có cái trạng thái tâm thiện này thì người này cũng là tốt đẹp. Tại người nào có một cái tâm bất thiện, tâm tham tà kiến đi, tâm tham tà hỷ, tâm tà hỗ trợ đi, thì Đức Phật ngài biết là người nào, bất cứ giai cấp nào, bất cứ chúng sanh nào có tâm tham tà kiến này đều là không tốt đẹp hết. Thì Đức Phật ngài phân biệt ra cái nào là chân đế, nào là tục đế, và cái nào là cái thiện, cái nào bất thiện. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngài phân biệt mà ngài nói các chuyện của bất thiện đó, rất xa rất xa, người trời với đất, bất thiện này cũng như kia, do một cái một cái là rất xa, thiện và bất thiện. Thì khi mình là ngài nói thiện đó thì chúng ta thấy như là thiền dục giới, thiền tập giới, thiền vô tập giới và thiền siêu thế. Nên Đức Phật nói cái thiền, nếu mình làm mình nói cái thiền, Đức Phật chỉ nói cái thiền là tốt đẹp. Thì ý nghĩa tốt đẹp của nó ở mức độ nào, ở dục giới, tập giới, vô tập giới hay siêu thế, thì Đức Phật sẽ phân biệt ra như vậy. Và Ngài nói những cái trạng thái tâm siêu thế, cái bất cứ người nào sanh lên thì người đó đều là vị thánh của đường. Nên quý vị thấy rằng cái tên cũng như khẩu tục ca lá là tu đồ quần, nhưng mà cái tâm đạo tu đồ quần thanh cho cái con có pháp cô độc này được biết được qua cái tục đế như vậy, nhưng mà biết là cái tâm đạo tâm thanh cho cái vị khẩu tục ca lá này nên được chung gọi là kẻ thứ chân đế là cái người sơ đạo sơ quả. Như vậy thì quý vị biết là Đức Phật biết được cái nào là tục đế, nào là chân đế, và Ngài biết được chính tâm nào đó là tận trừ được những cái tà kiến hoài nghi và giới bất thù. Nên Đức Phật biết con đường mà là đạo chỉ đạo, hoặc là biết được cái sự từ mà tạm từ đó là do cái tâm đạo thành nên, nó là cái sự thật, nó là thực tế, nó là thì. Biết gì đấy, tên gọi, nhưng mà biết gì Phật chánh năng giác nó là có thật, nên nó chúng ta thấy rằng, vì nếu mà không có nói như vậy thì có một ngũ uẩn nào đó thành gì chánh năng chánh giác, thành ra chúng ta nghe như vậy thì ta không biết được. Ta có Đức Phật Kassapa là cái dòng họ Kassapa là dòng Bà La Môn, ngài là vị Phật tổ, ngài đã truyền thừa chánh pháp, ngài đã chánh giác chúng ta. Cái tên gọi đó được Đức Phật và các bậc thánh cho biết nó giữa tâm thành hai cái điều tục đế và chân đế, nó không có tách rời nhau được. Có nhiều gì thấy chân đế là một cái sự thật, nhưng mà sự thật nó phải dùng cái ngôn ngữ để mà nói, thì cái ngôn ngữ mà nói đó nó là danh dơn, nó cũng là tục đế, nó là danh dơn. Còn nếu mà không dùng đúng cái gì đó gọi là phi danh dơn, là chúng ta thấy rằng cái danh dơn là chỉ cho tâm đạo, tâm đạo nó là dùng cái từ đó thì chỉ cho cái tâm sơ đạo. Thì tâm sơ đạo là cái sự động từ thiền đạo, thì chúng ta hiểu như vậy. Nên thường thường đối với một vị Phật đó, thì giữa tục đế và chân đế là biết đó. Nhưng mà khi mà người nào mà với con mắt mà tục đế mà dướng mắt đó, thì Đức Phật phải cho người ta biết đó là dướng mắt vào những cái tục đế. Những cái tục đế thì quý vị thấy rằng do nó không có thật, do đương vào chân đế mà đặt kệ là cái tên gọi thôi. Ví dụ như con người mình là ngũ uẩn sanh ra, bây giờ đặt cái tên cho mình là tên sư Quyền, sư Tăng gì đi, cái tên gọi đó là chỉ là thực tế thôi, nhưng mà cái ngũ uẩn của mình là chân đế, nhưng mà cái ngũ uẩn này phải xuyên với cái tên gọi như vậy đó mình biết được. Thì Đức Phật này cũng biết được ngày trình vào cái chân đế và cái thực tế đó, thì ngày biết được hai cái tâm này quan biệt nhau, và ngày phân biệt ra cái nào là cái thực tế đó là chân đế, cái nào là cái tiếp chế định và cái nào là định bài như vậy. Thì khi chúng ta hiểu được Đức Phật sẽ định bài về cái sự thật là để cho biết rằng cái chân đế ngũ vi là một cái sự thật mà mình phải mọi người là phải biết cái sự thật là có thật chứ không phải là không có. Ví dụ mình làm những cái ác nghiệp đó, thì cái tâm tham 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 á, thì để cho là cái tâm thức tinh là cái tâm không tánh như vậy là một nỗi khổ. Rồi mình hết cái khỏi khổ liên tục rồi đó, thì mình tái sanh làm người có một cái tâm khác thức tinh lên làm người, chứ còn cái tâm mà liên tục tinh vào liên tục là cái tâm không có bất kỳ thì cái tâm bây giờ nó sanh lên làm cái tình ở liên tục, bây giờ nó chia cái tâm rồi, tâm nó sanh tập chia làm cái phần tử đó, nó sanh lên rồi nó chia đi rồi, thì bây giờ có một cái tâm khác sanh lên nữa lên làm người thì có một cái tâm khác nữa. Thì Đức Phật cái phân biệt như vậy thì chúng ta thấy là không có một cái thượng đế thần linh, không có một cái từ ngã thường hằng mà chỉ là cả cái sự sanh tử luân hồi theo cái sự tục tinh của các cái tính tâm và các cái nghiệp quả nó được nói đầy đủ và rõ ràng để là cái tâm thiện là nghiệp, cái tâm quả là cái quả của nghiệp, nó khác với nhau thì cái nghiệp và cái nghiệp thì không phải là quả của nghiệp, là quả của nghiệp và nghiệp, nhưng mà hai cái này nó tác động với nhau. Ví dụ như là cái viên bi này nó đụng vào viên bi kia, viên bi kia lăn, viên bi này đứng lại, thì viên bi kia nó lăn đi, thì cũng như mình thấy là cái tâm tục tin
đi phát thanh theo cái cảnh giới của nó. À, thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái phần luân hồi này thì do cái nghiệp thiện ác, do cái quả nghiệp thiện ác của người mình phải tập quán này bên kia, để mình thấy là không có thực tế thanh mình ra, cũng không có một cái gì đó thường hằng mà nó tồn tại gì, mà nó chỉ là một cái chồng tiến trình tâm tử mà mình phải vượt qua cái tâm tử để chấp nhận giải thoát. Thì ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì tôi xin trình bày một vài cái điểm này, không biết có khách ý hay không, nhưng mà xin gửi biết này là nếu có gì cũng trình được lại không?
Trên trường hợp đồng và khi tôi biết và sư biết những câu trả lời của trường hợp đồng đã kết thúc phần thảo luận của chư tăng. Bây giờ thì chúng ta bước qua bản tin thời gian trong ngày. Ngày hôm nay chúng ta có một bản tin nói về một trường đại học mới ở tại Kavilavastu. Kavilavastu được hiểu là Indo của dòng họ Thích Ca ngày xưa, và ngày hôm nay một ngôi trường đại học mở lên, và ngôi trường đại học này cũng đặc biệt với trọng tâm giảng dạy Phật học. Mời quý ngài quý chị nghe bản tin này do Như Quan Kiến Ngữ sẽ được trình bày với đội ngũ cô Bất Phi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lễ xin trọng kính thưa kính chào quý Kiến Ngữ trí thức trong đường. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Như Quỳnh và quý ngài. Lucknow, India, ngày 30 tháng 7 năm 2013. Uttam Pradesh sẽ có thêm một trường đại học tại Kapilavastu thuộc khu vực Krishnanagar. Bộ trưởng Achilles Yadav sẽ đặt viên đá đầu tiên cho trường đại học vào ngày 10 tháng 9. Hiện nay, Uttam Pradesh có 13 trường đại học gồm cả trường Uttam Pradesh Raj Krishnan Open University tại Allahabad. Trong ngân sách năm 2013-2014, chính phủ đã đề nghị thành lập hai ngôi trường đại học mới, một tại Allahabad, vì trường đại học Allahabad University đã được công nhận là một trung tâm đại học, và một trường khác tại Siddharthanagar. Ngôi trường dự tính sẽ được thành lập tại Kapilavastu, một khu vực Phật giáo dọc theo biên giới Nepal, cách Naga, trung tâm của Siddharthanagar 14 km. Bộ Giáo dục đã tiếp xúc với Bộ Du lịch để bàn giao khu đất rộng 50 mẫu anh tại Kapilavastu cho việc xây dựng ngôi trường đại học mới. Đã có đến 6 khu vực tại Siddharthanagar được nghiên cứu để thành lập trường đại học. Bộ Du lịch có một khu đất rộng 90 mẫu anh tại Kapilavastu. Chúng tôi đã yêu cầu Bộ Giáo dục chuyển giao 50 mẫu của họ để xây dựng trường đại học mới. Bà Anita Mitra, thư ký đặc biệt của Bộ Giáo dục cho biết, địa điểm dự tính đã được nghiên cứu bởi Chủ tịch Hạ viện Kandy, các lãnh đạo đảng Samajwadi tại Siddharthanagar cho biết, trường đại học sẽ được phát triển thành một trung tâm nghiên cứu Phật giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm mùa bước đời nhạc không cung kính sẽ trở lại điều hành diễn đạt. Chúc mời sư.
Cảm ơn đại hội của Quốc Phi. Cảm ơn cư nhiên quan với bạn tình vừa rồi. Cái bậc trí thông đức là thư ký Phật tử. Ngày hôm nay ở tại Indonesia có một bộ kinh nói về trường hợp một ngôi chùa của Phật giáo có tên là Ekayana Buddhist Center bị hăm dọa cho đặc bùng khủng bố. Nói một cách chung chung thì sự va chạm giữa Phật giáo và Hồi giáo xem ra càng lúc càng nặng thêm, từ Tích Lan sang Biến Điện sang Thái Lan. Những người Hồi giáo ở tại các quốc gia này đang tạo nên một phong trào va chạm nặng với Phật giáo, và sự trả thù của người Hồi giáo nó không phải chỉ đơn giản ở tại các quốc gia và sự việc xảy ra, mà nó lại lan tràn sang những nơi như là Bangladesh, Ấn Độ đã tại Bồ Đề Đạo Tràng và ở Jakarta. Đã từ lâu rồi, trong cộng đồng Phật giáo cố gắng để giữ một tư thế rất ôn hòa, làm thế nào để tránh sự va chạm sâu sắc giữa các giữa Phật giáo và cả tín ngưỡng khác, đặc biệt là với Hồi giáo. Nhưng bên cạnh tính chất rất tự nhiên của sự việc, nó còn có một điều là có những thế lực chi phối để nhằm tạo cái hố một ngày một lớn thêm. Hiện nay thì tình trạng càng lúc càng tệ hại. Người ta không biết được ở trong 10 năm nữa sự việc ra sao, nhưng mà rõ ràng là những khủng hoảng giữa Phật giáo đối với Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan, ở miền Bắc của Miến Điện và ở miền Trung của Tích Lan đã kéo theo một dài những loạt hệ lụy, và cho đến giờ này chưa ai tìm ra được một giải pháp gì để khả dĩ có thể giúp xoa dịu sự việc. Những người Hồi giáo ở các quốc gia này thường mang một sự cổ xí, đó là ly khai. Họ muốn có một vùng đất riêng của người Hồi giáo, và ở trong vùng đất riêng đó họ muốn tách rời ra khỏi lãnh thổ hiện có của quốc gia này, một điều mà toàn thể dân chúng không theo Hồi giáo không thể chấp nhận được. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Xin đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai thứ năm sẽ có một đề tài là ai là người trả nghiệp, và chúng tôi sẽ là người để giới thiệu và giảng giải cho chương trình đề tài của ngày mai. Xin đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Sa thú ta thú lành thai, con Hiệp Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh hướng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Yang ingin bersama kami, kami berjaya memakai.
Thank you.